Xin hân hoan chào đón quý thân hữu gần xa, quý thiền sinh của Thiền Thân Hương Đất đã có mặt trong đêm nhạc thiền đêm nay. Thưa quý vị, đầu tiên xin cho phép Quang Thảo được chia sẻ đôi điều thế này. Quang Thảo là một người mới đến với Thiền Thân Hương Đất và mới diện kiến sư Minh Niệm, và thầy có gợi ý rằng Quang Thảo làm chương trình này khi tiếp xúc với đại chúng thì nên xưng con, bởi vì đó là nếp nhà của Thiền Thân Hương Đất nói chung. Và Quang Thảo xin phép được xưng con với quý vị trong suốt chương trình này. Dạ, con chào quý vị. Dạ, con là diễn viên điện ảnh, là nghệ sĩ kịch nói cũng như là MC. Con đã từng làm rất nhiều chương trình, nhưng mà thực tình thì đây là lần đầu tiên con dẫn chương trình nhạc thiền thế này, thì nó... con cũng không biết nói sao về những cái cảm xúc xáo trộn trong con lúc này. Vui, hạnh phúc, hồi hộp, lo lắng. Không biết mình có làm tròn cái trọng trách mà sư Minh Niệm đã giao phó cho hay không. Và có gì thì mong quý vị cổ võ cho con. Dạ, còn đứng cạnh con đó là MC, là bạn tên là Trăng Khuya. Trăng Khuya là ban tổ chức của Thiền Thân Hương Đất. Trăng Khuya này, chắc là Trăng Khuya đã làm nhiều chương trình thiền như thế này đúng không?
Dạ, thực ra thì Trăng Khuya có được may mắn là người dẫn chương trình cho vài buổi tọa đàm của sư ở trung tâm Tuệ Đức thôi. Có một buổi là ở chùa Giác Ngộ, nhưng mà hôm đó là Trăng Khuya chỉ là người đóng thế thôi. Quý vị có biết không, làm người dẫn chương trình cho các chương trình tọa đàm của sư là một việc rất thú vị nhưng mà khá là hồi hộp. Trăng Khuya nói thú vị là vì mình có cơ hội để cùng bàn luận những vấn đề rất thiết thực, rất sâu sắc, chạm tới trái tim của mình, là những điều mà mình quan tâm, mình trăn trở. Nhưng mà hồi hộp ở đây là vì Trăng Khuya tâm sự chút là có khi Trăng Khuya chuẩn bị sẵn câu hỏi cho chương trình rồi, mà từ đầu chương trình hỏi một câu là sư trả lời hết luôn những câu tiếp theo, nên mình không có kịp xử lý, mình không có chuẩn bị kịp những câu sau đó đó anh. Rồi không phải là dễ để có thể diễn đạt những cung bậc tâm lý sâu kín của tâm hồn, vì Trăng Khuya không phải là người có chuyên môn. Nhưng mà mỗi lần lỡ mà hỏi câu nào hơi cạn một chút á, là sư cười, sư không trả lời làm cho quê luôn. Rồi có khi sư còn hỏi ngược lại mà MC còn không biết đường đỡ đó anh. Nhưng mà nhìn chung thì khi mà tham gia các buổi thuyết giảng hay là các chương trình tọa đàm của sư thì Trăng Khuya cảm thấy rất là hạnh phúc, vì mình được lắng nghe trực tiếp những lời giải đáp rất là thấu tình đạt lý, mà một cách được sư trình bày một cách rất là nhẹ nhàng, dễ dàng.
Cảm ơn Trăng Khuya. Còn riêng bản thân Quang Thảo, bản thân của con thì thực sự con tin vào cái duyên. Con chỉ mới được diện kiến sư Minh Niệm vào chiều hôm qua thôi, nhưng mà con đã biết sư Minh Niệm nhiều qua tác phẩm nổi tiếng của sư, đó là Hiểu Về Trái Tim. Và con cũng đã từng ao ước một lần được diện kiến người này. Một lần trong đời cũng được. Thì cái duyên đưa đến đó là nghệ sĩ Hồng Ánh đã là chiếc cầu nối để cho con gặp được sư, và để con may mắn được sư giao trọng trách này. Và nói đến sư Minh Niệm thì con nghĩ rằng con chưa đủ hoặc là chưa hiểu hết để nhận xét về sư. Con chỉ nói đôi lời là ngày hôm nay con rất là hạnh phúc khi mà được giới thiệu một thiền sư có thể nói là nổi tiếng, nhiều người biết, mến mộ, yêu kính về tài năng của sư. Sư đã dày công tu luyện để rồi cuối cùng cho ra đời những tác phẩm tâm hồn rất giá trị, mà con nghĩ rằng không chỉ để cho thế hệ hôm nay mà còn thế hệ mai sau nữa. Và trong đêm nay thì sư Minh Niệm, ngoài vai trò của một thiền sư, một nhà giáo dục, một chuyên gia tâm lý, thì thiền sư Minh Niệm còn có một vai trò nữa, đó là bình nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và vì sao mà chúng ta gọi đêm nay là đêm nhạc thiền? Bởi vì 14 ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được sư Minh Niệm chọn qua con mắt của thiền, rất gần với thiền. Và chính 14 ca khúc này cũng được thể hiện bởi 14 giọng hát cũng mang phong cách rất thiền.
Dạ, chúng con tin chắc đêm nhạc hôm nay sẽ là một đêm rất đặc biệt, rất đáng nhớ. Và nhiều vị ở đây đã từng tham dự đêm nhạc thiền trở về mái nhà xưa hồi Tết năm rồi chắc sẽ có cảm nhận này. Quý vị biết không, các ca sĩ trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay đều không chuyên, nói đúng hơn không phải là ca sĩ, mà chỉ là những thiền sinh yêu thích nhạc Trịnh, hát hay nhạc Trịnh, Và đặc biệt là rất hạnh phúc khi được trình bày các ca khúc nhạc Trịnh, mà còn lại nghe bình giảng rất kỹ các ca từ và ý nghĩa của bài hát, để từ đó người hát và người nghe có thể dễ dàng thấu hiểu được những nội dung, những cái thông điệp sâu kín trong nhạc Trịnh.
Và để tiếp lời Trăng Khuya thì con cũng xin chia sẻ là thật sự ngay bản thân của con cũng vậy. Mình nói mình yêu nhạc Trịnh, mình thích nhạc Trịnh, nhưng mà đôi khi mình không hiểu mình đang thích cái gì, mình yêu cái gì. Mình chỉ biết nó là hay, nhưng mà không biết hay từ đâu. Và chính sư Minh Niệm sẽ cho chúng ta biết được những cái ý nghĩa sâu xa trong những ca từ mà đêm nay chúng ta sẽ được thưởng thức. Và bây giờ con xin kính mời đại chúng, tất cả chúng ta đứng lên để cùng chào đón sư Minh Niệm.
Bây giờ mời đại chúng ngồi thả lỏng, có thể nhắm mắt lại, ý thức là mình đang có mặt trong đêm nhạc thiện với tất cả sự có mặt của mình. Và mời quý vị nghe ba tiếng chuông. Xin cảm ơn đại chúng. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 1 năm 2017, tức là 25 Tết. Chúng ta chuẩn bị đón Tết Đinh Dậu. Và đêm nay là đêm nhạc thiền, có chủ đề là Đời cho ta thế, được tổ chức tại Trung tâm Tuệ Đức 2, thuộc quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay rất là vui, trong những ngày cuối năm mà thấy các vị có mặt đầy đủ ở đây, tại ăn mặc rất là đẹp, và chúng ta sẽ trải nghiệm qua những giây phút thật sự thư giãn, thoải mái và mở lòng ra để nghe nhạc Trịnh, những ca khúc mà quý vị rất là ưa thích. Và tôi xin mạo muội dùng cái hiểu biết riêng của mình để tiếp xúc với nhạc Trịnh và kể cho quý vị nghe những câu chuyện ở trong những ca từ, ở trong từng lời của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tôi thì cũng có chút duyên với anh Trịnh Công Sơn, làm bạn với ảnh cũng 7-8 năm trước khi ảnh mất. Hồi đó tôi có hứa với ảnh là sau này tôi sẽ viết một cái quyển sách là nhìn nhạc Trịnh Công Sơn qua con mắt thiền. Tới bây giờ thì tôi vẫn chưa có thực hiện được. Tuy nhiên là trong nhiều năm qua, thỉnh thoảng tôi vẫn có đem nhạc Trịnh vào trong những buổi nói chuyện của mình. Dĩ nhiên là nhạc Trịnh thì nhiều cung bậc cảm xúc lắm, nhiều nội dung khác nhau, nhiều mảng khác nhau, nhưng mà tôi chọn những ca khúc, những đoạn nhạc nào nó phù hợp với những cái điều mà mình muốn chia sẻ. Nhưng mà mình mượn nhạc Trịnh thì cái cách chia sẻ của mình nó sẽ mềm mại và nhẹ nhàng hơn. Rồi khi tôi viết cái cuốn sách đầu tay là Hiểu Về Trái Tim, sau đó là Làm Như Chơi, thì tôi cũng vẫn cứ mượn nhạc của anh Sơn để nói hộ mình vài điều cho nó dễ nghe hơn. Thì có thể là sau mười mấy năm, tôi lại nhìn nhạc Trịnh bằng một con mắt khác hơn. Mình có nhiều trải nghiệm hơn trong đời sống, mình có nhiều quan sát kỹ hơn trong đời sống. Và ngoài ra thì mình cũng có trải nghiệm nhiều trên con đường tâm linh. Và anh Sơn là một người rất là yêu thích thiền. Anh đọc rất là nhiều sách về thiền, và những ca từ của anh mang rất nhiều hơi hướng tư tưởng của thiền. Cho nên tôi có hy vọng là sẽ có thể hầu chuyện cùng quý vị để kể một câu chuyện nó, hy vọng là nó chính xác nhất có thể. Còn nếu không thì chắc là mời anh Sơn anh nhập vô đêm nay để nói đừng có sai ý ảnh. khi mà chúng ta có cơ hội ngồi thật là yên đó quý vị. Nhưng mà thường thì mình chỉ ngồi yên khi mà mình buồn á, mình cô đơn, mình bị bỏ rơi, mình không được đối xử tử tế, mình thất vọng, mình thất bại, thua cuộc, thì mình ngồi rất là yên, thu mình vào một cái góc nhỏ, không có muốn tiếp xúc với ai hết, là không muốn làm cái gì đó hết, và mình chỉ muốn được yên thân thôi. Yên thân tức là ngồi thật là yên, nhưng mà kỳ thực cũng là yên tâm. Đừng có ai khuấy nhiễu tới mình, đừng có để cho bất cứ chuyện gì làm mình phải tiêu hao thêm năng lượng nữa. Thì mình nhìn rất là sâu vào con người của mình, và mình nhìn vào cái quãng đời mình đã đi qua. Dù mình chỉ là một chàng thanh niên, một thiếu nữ 20 mấy tuổi, nhưng mà những giây phút như vậy làm cho mình nhìn rất kỹ những chặng đường đã đi qua. Mình đã làm gì, mình đã sống như thế nào, mình đã đối xử với những người thân yêu của mình như thế nào, và mình đối xử với mình như thế nào. Và đặc biệt là mình rất quan tâm là bây giờ mình bao nhiêu tuổi rồi, có còn trẻ nữa không, mình có chạm được cái hoài bão, cái lý tưởng của mình không, mình có đứng trên cái quỹ đạo của con đường đi về hạnh phúc chân thật không, hay là mình đang đứng trên một con đường khác. Và có khi mình cũng giật mình thẳng thốt nhận ra là tóc mình đã ngã màu, tóc xanh không còn lại là bao nhiêu. Thì mình không biết là những chặng đường sắp tới thì mình sẽ đi theo cái kiểu nào đây, rồi bao lâu nữa mình sẽ sống thật là kỹ mà không có hò hẹn với cuộc sống. Mình lỗi hẹn với cuộc sống của mình rất là nhiều lần. Trong bài hát Còn Tuổi Nào Cho Em, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết: tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay, tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời, tay măng trôi trên vùng tóc dài, bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này, tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo mây. Mời quý vị nghe tiếp: tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai, tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời, xin cho tay em còn muốt dài, xin cho cô đơn vào tuổi này, tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài. Tức là ở cái tuổi trẻ thì chúng ta có rất nhiều trận bão điên ở trong lòng. Chúng ta háo thắng, chúng ta muốn thể hiện, chúng ta muốn chinh phục, chúng ta muốn thiên hạ biết ta là ai. Và chúng ta tin rằng nếu chúng ta là kẻ chiến thắng trong cái cuộc tranh chấp nào đó, chúng ta về tới đích trước thì chúng ta sẽ có hạnh phúc. Và vì vậy chúng ta đã bỏ rơi bản thân để lao theo quyền lực hay là danh vọng. Và chúng ta tin rằng nếu chúng ta có được những thứ đó thì chúng ta mới có hạnh phúc được. Và chúng ta đã sống những cái ngày tháng không có hạnh phúc để đi tìm cái gọi là hạnh phúc. Và có những cái độ tuổi chúng ta cũng muốn dừng lại để nghỉ ngơi, để lấy lại sức rồi đi tiếp, để thực hiện một số cái trách vụ quan trọng như là chăm sóc những người thân trong gia đình, rồi kết nối liên hệ tình cảm giữa mình với những người thương yêu trong một thời gian rất lâu chưa được quan tâm đúng thật sự. Và mình thấy người thương của mình rất là khổ, nhưng mà mình chưa có thể trích ra một cái quỹ thời gian đủ để giúp đỡ người thương của mình. Nhưng mà rồi mình cũng không thực hiện được. Rồi ở một cái độ tuổi khác thì mình giật mình thấy trong người mình có nhiều bệnh tật, và thấy sức khỏe mình ngày càng xuống dốc, và bắt đầu đãng trí, bắt đầu khó kiểm soát được cảm xúc của mình, bắt đầu quên trước nhớ sau. Và mình cũng muốn quay trở về với chính mình để gọi rửa tâm hồn, để sống những ngày tháng thật là bình yên và hạnh phúc. nhưng mà cuối cùng mình cũng không làm được. Mình đã không chiến thắng được chính mình. Cho nên là mỗi mùa đi qua, chúng ta đều có một cái sự cảm thụ rất là rõ. Thời gian đi rất là nhanh và tuổi đời xuống cũng rất là nhanh. Nhưng mà chúng ta cũng không đủ sức để thắng lại, để đi thẳng vào cái mục tiêu chính của cuộc đời mình. Mà chúng ta vẫn cứ đi loanh quanh, đi vòng vòng, đi làm những cái điều mình thích, đi làm những cái điều để được công nhận, đi làm những cái điều chỉ mang lại những cái cảm giác hạnh phúc nhất thời thôi. Em xin tuổi nào còn tuổi nào cho nhau. Trời xanh trong mắt em sâu, mây xuống vây quanh giọt sầu. Em xin tuổi nào còn tuổi trời hư vô, bàn tay che giấu lệ nhòa. Tuổi mà dành cho nhau chắc là phải về hưu. Còn bây giờ là anh phải đi làm nhé, em cũng phải đi làm nhé. Chúng ta phải làm thật nhiều vào để về hưu rồi chúng ta mới hưởng nhàn. Về hưu rồi chúng ta mới nắm tay nhau đi du lịch. Rồi về hưu rồi chúng ta sẽ cùng nhau uống thuốc, rồi chống gậy, rồi... Tại vì làm quá không có thời gian nghỉ ngơi đó quý vị. Đó là chưa nói là có người là bị trầm cảm nữa, rồi có người ngơ ngơ ngác ngác nữa. Vậy cho nên là mình cứ hẹn hò mãi. Chắc là anh Sơn cũng có từng có cái tâm trạng như vậy. Cứ hẹn hò, mong muốn sống tốt hơn nhưng mà vẫn cứ hẹn hò. Và còn tuổi nào, em xin tuổi nào còn tuổi trời hư vô, bàn tay che giấu lệ nhỏ. Chắc là tới cái tuổi mà em hóa vào hư vô rồi đó, thì em mới thật sự là tỉnh ra. Rồi nhưng mà tới đó là muộn màng mất rồi, cho nên là chỉ có bưng mặt mà khóc thôi. Trong ca khúc Bốn Mùa Thay Lá, đó là một sự nhận diện rất là rõ về vô thường của Trịnh Công Sơn. Ở đôi khi chúng ta bận rộn giải quyết rất là nhiều thứ, chúng ta có nhiều trách nhiệm phải làm, cho nên là chúng ta quên tới cái sự vận hành của đất trời. Chúng ta sống chịu ảnh hưởng rất là lớn với quy luật vận hành của đất trời, về sự sinh diệt, về sự tàn hoại, về sự đến và đi, như là bốn mùa xuân hạ thu đông. Mà có một cái sự thật rất là lớn, rất là sâu, nó luôn xảy ra trong từng giờ, từng phút và trong từng khoảnh khắc nhỏ. Không có cái gì trong trời đất này mà nó cố định cả. Nhưng mà vì chúng ta bận rộn quá, cho nên chúng ta rơi vào hai khuynh hướng. Một là hờ hững, quên đi có một cái thực tại xảy ra là bốn mùa đang thay đổi và vạn sự vạn vật là vô thường. Rồi những gì mà chúng ta có được cũng là vô thường, và người mà chúng ta thương yêu cũng là vô thường. Và khoa học ở đầu thế kỷ thứ 20 đã rất là hoàn toàn chấp nhận cái tuệ giác của Đạo Phật là vạn sự vạn vật là vô thường. Tức là không có cái gì nó giữ một cái trạng thái cố định hết quý vị. Không có cái gì cả. Dù là một sự vật, một sự việc, một hiện tượng, tất cả mọi thứ đều phải dịch chuyển liên tục. Nhưng mà vô thường không có nghĩa là xấu, không có nghĩa là sự hoại diệt không. Vô thường chỉ đơn giản là một sự thay đổi, một sự chuyển mình, một sự không cố định, một sự biến dịch. Và nó có thể thay đổi theo chiều hướng tốt, và nó cũng có thể thay đổi theo chiều hướng xấu. Tại vì nhờ có vô thường thì tuyết nó mới tan. Chứ nếu không là chắc là những người sống ở cái vùng tuyết lạnh thì chắc lạnh băng giá quanh năm chịu không nổi. Nhờ có vô thường thì hoa mới nở được. Nếu không có vô thường thì em bé không thể nào trở thành một thiếu nữ hay là một chàng thanh niên được. Và nhờ có vô thường thì khổ đau mới chấm dứt, và mình mới có thể tu luyện được. Chứ nếu mọi thứ nó là như vậy mãi mãi thì chắc chúng ta không thể tu luyện được đâu. Tại vì tu kiểu nào thì khổ nó vẫn cứ khổ. Cho nên vô thường hay lắm. Nhưng mà cái thái độ thứ hai của chúng ta đó là sợ vô thường, ngán vô thường. Tại vì vô thường nó có liên quan tới sự sụp đổ. Sự thất bại kia chẳng phải là vô thường sao? Rồi sự đổ vỡ, sự chia cách, cái đó chẳng phải là biểu hiện của sự vô thường sao? Cho nên vô thường có khi rất là nguy hiểm, có khi rất là khắc nghiệt. Cho nên chúng ta có một thái độ thứ hai, đó là rất ghét vô thường, không chấp nhận vô thường. Nhưng mà hãy nghe Trịnh Công Sơn nói, bốn mùa như gió, bốn mùa như mây, những dòng sông nối đôi tay liền với biển khơi, đêm chờ ánh sáng, mưa đòi cơn nắng, mặt trời lấp lánh trên cao vừa xa vừa gần. Con sông là thuyền, mây xa là buồm, từng giọt sương thu hết mênh mông, những giọt mưa, những nụ hoa hẹn hò gặp nhau trước sân nhà, không hẹn mà đến, không chờ mà đi, bốn mùa thay lá, thay hoa, thay mãi đời ta, bên trời xanh mãi, những nụ mầm mới, để lại trong cõi thiên thu, ghi dáng nụ cười. Không hẹn mà đến, không chờ mà đi, vô thường đến một cách rất là đột ngột. Nhưng mà nếu mình sống vội quá, mình sống nhanh quá, cho nên là mình tưởng là mọi thứ nó cứ sẽ xảy ra như vậy thôi, mình không có dòm ngó trời đất, mình không để ý gì tới cái quy luật vận hành chung cả. Cho nên tới khi mà người đó xuống sắc, người đó héo hon, người đó thay đổi tính nết, người đó trở nên khó chịu, trở nên ích kỷ, hẹp hòi, hay là người đó bị tổn thương tâm lý, họ quay sang mình đối xử với một thái độ khác, thì mình ngạc nhiên vô cùng. Mình nghĩ rằng là người này không còn dễ thương nữa, người này cần phải loại trừ, người này cần phải bỏ đi. Nhưng mà nếu mình nhìn sâu vào trong cái sự thay đổi đó, thì mình thấy nó đã thay đổi từ rất lâu. Chẳng qua là mình sống rất là hờ hững, rất là vô tâm, cho nên là mình đã không nhận ra điều đó. Và trong cái sự thay đổi đó, đó nó có cái phần đóng góp rất lớn của mình ở trong đó. Và khi mà mình sống rất là nhanh, là vội, mình không có nhận ra được những cái gì đang xảy ra xung quanh mình, trong đó có những cái giá trị rất là mầu nhiệm. Và đến khi những cái điều kiện hạnh phúc của mình nó, vì mình không có giữ gìn, vì mình không nâng niu, cho nên nó đã tàn hoại, nó tan biến đi, thì mình thảng thốt, mình sụp đổ, mình đau khổ vô cùng. Thì anh Trịnh Công Sơn nói rằng là quý vị, nếu quý vị quan sát kỹ thì quý vị sẽ thấy rằng là cuộc sống nó là như vậy. Chúng ta có chấp nhận nó hay không mà thôi. Cuộc sống không thể khác được. Cuộc sống vốn là nó phải sanh diệt liên tục, liên tục và liên tục. Chúng ta phải tỉnh ra để nhận ra điều đó. Và chúng ta phải tỉnh ra để đóng góp cái năng lượng gì vào trong cái cuộc thay đổi đó. Một năng lượng tích cực hay là năng lượng tiêu cực. Và anh Trịnh Công Sơn lại cho rằng là chúng ta không chỉ là những cái sự mất mát đó, chúng ta không chỉ là một sự xuống cấp đó, chúng ta là một cái gì đó nó rất là lớn, nó rộng lắm. Anh Sơn ghi là con sông là thuyền, con sông nó trở thành một con thuyền, và mây trở thành cánh bướm. Và khi mà chúng ta lùi lại một bước để quan sát, thì cái mà chúng ta đã mất, cái mà chúng ta đã không giữ được, những cái đã ra đi rồi, nó chỉ là một phần trong đời sống của chúng ta mà thôi. Nếu chúng ta biết lùi lại một bước để quan sát một cách tổng thể, giống như chúng ta lùi lại để thấy rằng đất trời rất là mênh mông. Chúng ta không chỉ sống trong một căn nhà, trong một cái ngôi làng, mà chúng ta còn cả bầu trời bao la này, có con sông là thuyền, có mây là bướm. Mà nếu chúng ta không đồng nhất mình với những cái đổ vỡ, với những cái thất bại, với những yếu kém, để nhìn một cách khoáng đạt hơn, rộng rãi hơn, ta là một cái tổng thể tuyệt vời, trong đó còn có những cái giá trị rất là sâu sắc, có hiểu biết, có thương yêu, có bao dung, có độ lượng, có tha thứ, chứ không phải chỉ là những cái héo hon tàn tạ hay là những vụng về, những yếu kém đó mà thôi. Bây giờ mời đại chúng thưởng thức hai nhạc phẩm Còn Tuổi Nào Cho Em và Bốn Mùa Thay Lá. Thank you.
tuổi nào nhìn lá vàng uống chiều nay. Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời.
Tại sao có người im lặng, có người vui đùa giữa cuộc vui? Tại sao có người im lặng rồi có người lại vui đùa? Có phải là người im lặng là người không may mắn, và người vui đùa là người đang có những điều kiện thuận lợi chăng? Hay là cái người im lặng là người đã bắt đầu dừng lại để nhìn sâu vào chính mình? Cũng có thể là họ đang không có những điều kiện thuận lợi, họ đang thất bại chẳng hạn, nhưng mà họ đang im lặng, họ đang không có lao tới phía trước nữa, họ không muốn tiêu hao năng lượng nữa, đúng hơn là họ đang quay vào bên trong để nhìn sâu vào con người của mình, để xem tại sao mình lại thất bại, tại sao mình có những nỗi khổ niềm đau này, hoặc chỉ đơn giản là bây giờ mình đang làm gì đây cho cuộc đời của mình. Còn người đang vui đùa cũng có thể là họ có những điều kiện thuận lợi, họ đang hạnh phúc, nhưng mà cũng có thể là họ đang trượt dài trong việc nắm bắt một đối tượng, đuổi theo đối tượng. Vui là nhờ vào đối tượng, hạnh phúc là nhờ người khác ban bố cho. Khi một người nào đó làm vừa lòng mình, kính trọng, thương yêu, quan tâm mình thì mình vui. Còn khi tất cả những điều kiện bên ngoài đó không còn có mặt nữa thì mình có vui được không? Vậy thì mình đang vui đùa là mình thật sự có hạnh phúc hay là mình đang vay mượn hạnh phúc? Biển ơi, gió mùa đang về, mang nặng câu thề, sống đùa suốt mùa, vô thường khắc nghiệt lắm. Phải cẩn thận, đừng đánh giá thấp tất cả những gì đang xảy ra xung quanh. Người ấy tuy có mặt đó, nhưng mà người đó có thể tan biến bất cứ lúc nào. Tình cảm ấm áp mặn nồng đó, nhưng mà nó cũng có thể lụi tàn và chết đi bất cứ lúc nào. Vô thường mà, có chừa một ai đâu. Và ta đừng quá chủ quan cho rằng là mình đang sống trong điều kiện hạnh phúc, mà chúng ta hãy cẩn thận rằng cái hạnh phúc này vẫn chưa phải là do hoàn toàn chúng ta tạo ra. Hạnh phúc này đứng trên một điều kiện thuận lợi. Và hãy cẩn thận sống như một cuộc đùa, và cuộc đời này cũng lắm trò đùa, hãy cẩn thận. Biển ơi, có tình vui đùa, có tình ơ hờ là tại sao? Là tại sao có tình ân cần, có tình không tình giữa vực sâu? Vậy thì một người mà đang có tình ơ hờ, tức là không được mặn nồng, không được yêu thương đủ, thậm chí là bị đối xử lạnh nhạt, thì tại sao có trường hợp như vậy? Rồi tại sao lại có người được có tình ân cần? Rồi có người thì có tình không tình giữa vực sâu? Là tại sao có cái sự trớ trêu như vậy? Tại sao người được rồi người không được? Người có tình ơ hờ cũng có thể là một nỗi buồn, và chúng ta thường buồn vì tình, thứ hai là vì tiền thôi. Còn những lý do khác cũng có thể làm cho mình buồn, nhưng mà mình ít khi lắm. Các chuyên gia tâm lý trị liệu cho rằng là có hai thứ khiến chúng ta bị hút vào nhiều nhất. Một là tình cảm, hai là công việc. Trong công việc thì nó có tiền và nó có quyền lực nữa. Và hai thứ đó làm cho chúng ta bị hút vào, có nghĩa là dễ đánh mất mình nhiều nhất. Thì một cái người mà có tình ơ hờ, tức là tình cảm không có suôn sẻ, không có trôi chảy, mình có thể là vẫn còn thương, vẫn còn quan tâm người đó, nhưng mà người đó đã có một cái thái độ khác đối với mình, thì đây chẳng phải là một câu chuyện buồn sao? Nhưng mà có người trong cái tình ơ hờ đó lại nhận ra được nhiều thứ. Có thể họ nhận ra được cái nguyên tắc của vô thường. Thường thì mình chỉ nói ồ vô thường khi mà mình mất một cái gì đó. Khi mọi thứ nó sắp tuột khỏi tầm tay mình thì mình mới thốt lên là vô thường. Chứ còn khi mà mình đang có một cái gì, đang gìn giữ một cái gì thì mình đâu có dám nghĩ tới vô thường, phải không quý vị? Nó tuột mất khỏi tay mình thì còn gì. Vậy cho nên là khi mà tình ơ hờ, có thể đó là một cái tiếng chuông. Khi quý vị nghe một tiếng chuông thì quý vị sẽ dừng lại, thả lòng mình, để cho những cái lăng xăng, những cái cáu bận phiền não nó lắng xuống. Thì cái sự không trọn vẹn này có thể là một tiếng chuông để cảnh báo mình một điều gì đó. Có thể là mình đã xuống cấp chẳng hạn. Có thể là mình không còn dễ thương, không còn xứng đáng là đối tượng thương yêu của người kia nữa. Có thể mình có quá nhiều rắc rến phiền não trong cái cuộc mưu sinh để rồi mình trở thành một gánh nặng rất lớn cho những người thân yêu của mình. Và có thể đây là một sự cảnh báo rằng là từ rất lâu rồi mình đã không thương đủ chính mình. Mình chỉ rượt đuổi theo người đó, làm mọi cách cho vừa lòng người đó, mà mình không hề để ý gì tới cái sự xuống cấp về sức khỏe, về những giá trị cốt lõi trong tâm hồn của mình. Còn người có tình ân cần thì sao? Xin chúc mừng nếu bạn là một cặp lứa đôi hạnh phúc, nhưng mà cũng coi chừng. Tôi không có dọa, tôi chỉ nhắc cho bạn nhớ rằng nếu bạn không có cố gắng nuôi dưỡng tình cảm của bạn một cách tỉnh táo, nếu mà bạn cho nhiều quá, có thể bạn cũng sẽ thất bại. Nếu mà bạn ơ hờ, bạn thiếu quan tâm, bạn cũng có thể sẽ thất bại. Tình yêu nó cũng giống như là cây xanh, của quý vị. Mình nuôi một cái cây thì mình phải hiểu rất nhiều. Tùy vào mỗi loại cây mà mình biết cách chăm sóc như thế nào, thì cây nó mới mãi xanh và nó sống với mình được. Mình có hiểu người thương của mình không? Tuy là mình được người đó quan tâm nồng nàn, nhưng mà những cái cơn sóng dữ ở trong lòng người đó nó có thể trào lên bất cứ lúc nào và cuốn cái sự dễ thương, cái sự chân thật của người ấy ra đi. Và trong ta cũng vậy, cũng sẽ có những cơn sóng ngầm và nó có thể tác động vào tâm thức và tâm tưởng, làm cho chúng ta có thể thay đổi tính cách, nhận thức và những cái mong muốn của mình về người thân của mình bất cứ lúc nào. Biển ơi, cát mòn thân rồi, gió mòn thân rồi. Cái người mà đang có tình ơ hờ là bị cái cuộc đời này làm mòn thân xác, mòn tâm hồn, hay là người đang có tình ân cần cũng bị mòn? Chưa chắc ai là bị mòn nhiều hơn ai, phải không quý vị? Nhiều khi có tình ân cần nó còn tiêu hao thể lực và tâm hồn hơn là có tình ơ hờ. Nhiều khi có tình ơ hờ mà khỏe. Nói an ủi vậy thôi, chứ ai mà muốn có tình ơ hờ. Tại vì chúng ta chẳng phải đã nói là yêu thì khổ sao? Và thà chịu gì đó, chịu lỗ hơn là gì đó, phải không? Tôi cũng không biết nữa. Trong một nhạc phẩm khác, Sống Về Đâu, anh Sơn viết như thế này. Bài này là một bài rất là đặc biệt, quý vị. Có một cái xuất xứ cũng rất là đặc biệt. Biển sóng đừng xô tôi, đừng xô tôi ngã dưới chân người. Biển sóng đừng xô nhau, ta xô biển lại, sống về đâu. Sóng bạc đầu và núi chìm sâu, ta về đâu đó. Về chốn nào, mây phủ chim bao, cạn suối nguồn bốn bề nương dâu, ta tìm em nơi đâu. Chắc là mời quý vị nghe hết luôn. Ở trên tay quý vị cũng có tờ chương trình và có nội dung của bài hát này, nếu quý vị muốn theo dõi thì có thể nhìn vào. Biển sóng đừng xô nhau, ta xô biển lại, sóng nằm đau. Biển sóng đừng xô tôi ngã giữa tim người. Biển sóng đừng xô tôi, đừng cho tôi thấy hết tim người. Biển sóng đừng xô nhau, ta xô biển lại, sống về đâu. Giấc ngủ nào giường chiếu quạnh hiu, trăng mờ quê cũ. Người đứng chờ gió đồng vi phu, vạt nắng vàng nhắc lời thiên thu, nhớ ngàn năm trôi qua. Biển sóng đừng trôi xa, bao năm chờ đợi sống gần ta. Biển sóng đừng âm u, đừng nuôi trong ấy trái tim thù. Khi quý vị quan sát kỹ thì sẽ thấy sống với biển là một, phải không? Mình nhìn trên mặt hiện tượng thì mình thấy có vẻ như là sóng đang tách ra khỏi biển, trở thành một cái hình dáng khác, trở thành những cơn sóng lớn, cơn sóng nhỏ, cơn sóng hiền lành, cơn sóng dữ dội. Và cơn sóng này nó xô đẩy con sóng kia bởi một cái bản thể lớn, đó là biển. Vậy thì nếu mà xô sóng ngã xuống thì sóng sẽ về đâu? Sóng sẽ trở về với biển. Vậy thì biển mà xô sóng, biển sóng đau thì chắc là biển cũng đau. Ta với người tuy hai mà một, đã là một chưa, hay là vẫn còn những cái toan tính riêng? Cái này là của tôi và cái kia là của anh. Cái này là của tôi và cái nọ là của em. Và nếu chúng ta đã thực sự thương nhau và xem nhau là một, thì xô nhau làm gì? Tại vì nếu em đau thì anh cũng đau. Và nếu anh đau thì em cũng không thể nào có hạnh phúc được. Cho nên là có nên xô nhau không? Tại vì chúng ta cũng giống như là những thủy thủ trên một con thuyền vượt trùng khơi, và phía trước có rất nhiều sóng to gió lớn, và muốn vượt trùng khơi để về tới bến bờ bình yên giải thoát, tự do hạnh phúc, thì phải đoàn kết với nhau, phải nắm chặt tay nhau, phải truyền cảm hứng cho nhau, phải hướng dẫn nhau, chỉ vẽ nhau đủ điều thì mới có thể làm được điều đó. Còn đằng này mình lên thuyền rồi mình xô nhau chơi vậy đó, té bật ngửa, dập đầu lỗ trán, ráng chịu. Và tôi có làm bốn câu thơ là biển đời đầy sóng gió, còn xô đẩy chi nhau. Rồi 100 năm nữa em đâu và tôi đâu. Mình xô đi, xô cho đã đi rồi 100 năm nữa còn xô được nữa không? Sức đâu nữa mà xô. Mà em ở đâu và tôi ở đâu mà xô chứ? Mình cứ tưởng là mình sống với nhau chắc là 200-300 năm. Phải không quý vị? Cho nên bây giờ cứ xô thoải mái. Tại vì còn 100 năm nữa rồi mình mới sống kỹ, sống tử tế với nhau nhất có thể. Không. Vô thường nó có thể gõ cửa bất cứ lúc nào. Ngày mai có thể một trong hai ta có người ở lại và có người phải ra đi. Và khi ra đi thì người ấy sẽ lưu lại cái gì ở trong lòng của người ấy về mình. Và người ấy đi rồi thì mình ở lại sẽ như thế nào? Cho nên tại sao chúng ta cứ phải xô nhau vậy? Ở đây Trịnh Công Sơn nói rằng là đừng xô tôi ngã dưới chân người, và đừng xô tôi ngã giữa tim người. Trong tình thương làm cho mình không thể đứng yên, đứng vững được quý vị. Phải siêu vẹo, phải ngã tới ngã lui thì nó mới ra tình yêu. Cho nên chúng ta mới có từ tiếng Anh là fall in love. Fall là ngã đó. Không ai vào trong love mà đứng được hết. Là phải ngã thôi. Phải có chút mê muội, rồi phải bay bay, rồi mơ màng, rồi phải chút u mê dại dột á, thì nó mới ra được cái chất của tình yêu. Nhưng mà chúng ta còn phải sống chứ. Chúng ta còn phải đi làm. Chúng ta còn phải làm lãnh đạo, chúng ta còn phải có nhiều trách nhiệm bổn phận lắm. Và chúng ta còn phải dìu dắt cái cuộc tình này đi trên những cái đoạn đường trong chen nữa. Mà cứ bay bay, cứ mơ mơ, rồi cứ yêu đương bồng bột và đầy cảm xúc như vậy, thì làm sao mà mình chạm được cái nghĩa sâu sắc của tình yêu? Tại vì nếu mà mình đến với nhau chỉ vì những cái cảm xúc nông nổi, chỉ làm cho nhau nghiện vào nhau, người này ngã vào người kia ngã vào người đó. Mình có chủ trương hẳn hồi mà. Mình phải làm cho hắn mê mình, chết mê, chết mệt mới được. Rồi sau đó mình sẽ thả hắn ra. Mình không có định thả, nhưng mà hồi rồi mình cũng mệt cho nên là mình thả. Rồi hắn sống kiểu nào kệ hắn. Trong quá trình làm công tác tâm lý trị liệu quý vị, tôi đã gặp rất là nhiều em trẻ là nạn nhân của những cuộc tình lừng lẫy, oanh liệt, đầy cảm xúc. Để rồi khi mà một trong hai bên không thể làm thỏa mãn cho nhau nữa, một bên phải xách gối ra đi, thì bên ở lại sống không nổi. Và có những bạn trẻ đã rơi vào trầm cảm, rơi vào tâm thần, thậm chí là chọn tới cái chết. Tại vì việc không chấp nhận được cái cảm xúc mà mình bị lấy đi một cách đột ngột, cái cảm giác mình không còn được tôn trọng, không còn được nuông chiều, và không còn là nhân vật number one, số một trong mắt một người nào nữa, cho nên là đau đớn lắm. Nhưng mà Trịnh Công Sơn có câu là biển sóng đừng xô tôi, đừng cho tôi thấy hết tim người. Sao vậy? Thấy rồi yêu không nổi nữa, thấy rồi thương không vô nữa. Cho nên là làm ơn, cho nên là các vị mà giỏi về tâm lý hay là nhạy cảm về tâm lý là khó sống với một người nào lắm. Tại vì thấy tất tần tật, tích tuần tụt tim gan của người khác rồi, người đó diễn cái tuồng gì bạn cũng biết hết, người đó có như thế nào thì bạn cũng bói ra, cho nên người đó không có cơ hội để không thể sống được một cái sự chân thật nhất ở trong lòng, tức là phải trình diễn. Và nhiều khi cái thấy của mình nó không có tương xứng với cái dung lượng trái tim của mình, cho nên mình thấy nhưng mà mình không chấp nhận được. Chứ nếu như mà mình thấy hết những cái yếu kém, những cái vụn về người đó mà cái dung lượng trái tim của mình lớn á, thì mình sẽ giúp đỡ người đó để người đó vượt qua và mình cũng vượt qua. Còn đằng này mình thấy là mình xách dép bỏ chạy, mình thấy là mình chê trách than phiền buồn tội. Bài thơ này anh Sơn được viết trên cái cảm hứng là khi ảnh đọc Bát Nhã Tâm Kinh rất là lâu, nhưng mà có một hôm ảnh nghe tới cái đoạn là gate gate baragate barasam gate bodhisattva, tiếng Hán Việt là yết đế bà la yết đế bà la tăng yết đế bồ đề tát bà ha. Nó có nghĩa là hãy vượt qua và vượt qua bên kia đi, gọi là đáo bỉ ngạn, tức là bờ bên kia. Bờ bên này là bờ của khổ đau, bờ bên kia là bờ hết khổ đau. Bờ bên này là bờ của sự cố chấp, bờ bên kia là bờ của sự mở lòng. Bờ bên này là bờ của tức giận, của oán trách. Bờ bên kia là bờ của bao dung độ lượng. Thì bây giờ muốn đi qua không? Muốn đi qua không? Hay là ở bờ bên này? Có nhiều khi mình không muốn qua, mình muốn ở bờ bên này để làm cho ra chuyện, để khổ cho tận cùng cho người đó biết. Nhưng mà có nhiều khi mình cũng muốn qua nhưng mà không biết làm sao qua. Muốn tha thứ mà không biết làm sao có thể tha thứ. Muốn bình yên mà không biết làm sao phải bình yên. Cho nên nhiều khi mình phải xách gói bỏ chạy. Mình chạy vào một cái miền hoang vắng. Mình đi chạy vào trong tu viện. Mình chạy vào... mình muốn đi về một cái thế giới nào đó mà khổ đau không thể bắt kịp được mình. Và cái Bát Nhã Tâm Kinh đó, là một bản kinh rất là sâu sắc của Đạo Phật. Và trong đó có diễn đạt, có đưa ra cái chiếc chìa khóa để có thể vượt qua bờ bên kia, vượt thoát được những nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời này bằng một cái câu tương đối khó hiểu. Và tôi cố gắng làm cho nó dễ hiểu nhất trong khả năng có thể, đó là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Form is emptiness, emptiness is form. Tức là vạn sự vạn vật trong trời đất này đó, theo cái tuệ giác của Đức Phật á, nó không có cái tôi riêng biệt, không có cái chủ thể riêng biệt, nó là một sự trống rỗng, nó chỉ là một cái hợp thể được tạo thành từ nhiều nhân nhiều duyên thôi, gọi là emptiness. Nhưng mà muốn đạt được cái sự trống rỗng, cái sự tự do, cái sự giải thoát tuyệt vời đó, thì Đức Phật lại đề nghị là hãy quay về tìm ở nơi sắc. Sắc tức thì không, nhưng mà muốn tìm ở không thì phải tìm ở nơi sắc. Không, nó cũng tức thì sắc. Cho nên muốn vượt thoát được những khổ đau trong cuộc đời này thì phải quay lại chính cuộc đời này, quay lại chính cái nỗi khổ niềm đau của mình, quay lại chính cái vấn đề của mình để mà tìm cách vượt qua, chứ không phải là xách dép để mà bỏ chạy. Vậy thì cái bài hát Sống Về Đâu, Trịnh Công Sơn có thể nhắc nhở chúng ta, hoặc là anh cũng nhắc nhở với chính mình rằng là cuộc đời có nhiều sự xô đẩy, mà nhiều khi người thương mình, chúng ta vì một cái bất giác, một cái giây phút lỡ lầm, thiếu tỉnh táo mà chúng ta đã lỡ xô đẩy nhau, gây đau khổ cho nhau, thì chúng ta đừng có nên ruồng bỏ nhau, đừng có đi tìm một cõi cho riêng mình, mà hãy quay về. Là mình phải vượt thoát chính mình trước, vượt thoát những cái cố chấp, những cái bảo thủ, những cái cơn giận, những cái phiền não trong lòng mình trước. Nói chung là gội rửa tâm hồn trước. Và khi lòng mình nó được bình an, nhẹ nhàng, và nhận thức của mình bây giờ sẽ khác. Có thể bây giờ mình sẽ không muốn loại trừ người ấy nữa, mình sẽ không muốn trừng phạt nữa, mà mình chỉ muốn giúp đỡ người đó cũng được vượt thoát như mình. Bây giờ mời quý vị thưởng thức hai ca khúc Muôn Trùng Biển Ơi và Sống Về Đâu.
Đừng dỗ tôi ngã dưới chân người.
Chết mong manh như thân cỏ hàng mọc đầy núi non. Trong một cái cách nhìn khác thì mình nghĩ bài hát Giọt Lệ Thiên Thu này của Trịnh Công Sơn rất là buồn, rất là bi quan. Tại sao mình không nhìn cuộc sống ở những màu tươi đẹp, ở những cái gam sáng, mà tại sao cứ phải nhìn sâu vào cái gam tối, vào những cái điều không nên nhìn chứ vậy. Nhưng mà đó là sự thật. Vô thường là một sự thật, phải đối diện thôi. Đối diện và vượt qua hơn là chạy trốn, mà không bao giờ là chạy trốn kịp và chạy trốn được. Và có lẽ một thời gian rất là lâu, cái cuộc sống chúng ta lúc nào cũng chạy theo những cái điều như ý và cố gắng hết mức để lẩn tránh những cái điều bất như ý trong đời sống. Mình lúc nào cũng mong người thương của mình phải như ý của mình và sẵn sàng phản ứng kịch liệt khi họ làm trái ý mình. Nhưng mà đó không phải là thái độ để có thể sống một cuộc sống bình an và hạnh phúc đó quý vị. Tại vì cuộc đời này là một chuỗi tập hợp của những điều như ý và bất như ý. Làm sao mình có thể chống được? Làm sao mình chống hết được? Cho nên thái độ khôn ngoan nhất theo Đức Phật là chúng ta hãy rèn luyện cho mình một cái kỹ năng, đó là chấp nhận càng nhiều càng tốt. Chấp nhận những điều trái nghịch, những cái điều không dễ thương, những cái điều bất như ý mình càng nhiều càng tốt. Dĩ nhiên chúng ta không thể nào chấp nhận hết tất cả mọi trái ngang trong cuộc đời này, nhưng mà chúng ta đừng có chủ trương chống, đừng có chủ trương hễ trái ý là chống. Thay vì chúng ta chủ trương rằng cố gắng chấp nhận. Chấp nhận không có nghĩa là đồng lõa, không có nghĩa là đầu hàng, không có nghĩa là bỏ cuộc. Chấp nhận để đừng có chống nữa, đừng có gây nữa, đừng có làm khổ nhau nữa. Tạo cái thế hòa bình trước đã, rồi giúp nhau thay đổi sao? Và có vẻ như cái thái độ sống hầu hết chung của chúng ta là mong chờ cái gì tốt đẹp từ bên ngoài đến. Và cảm thấy khó chịu, không hạnh phúc khi những thứ bên ngoài nó không đáp ứng được nhu cầu của mình. Sống có bao năm đâu mà vui rồi buồn, rồi vui rồi buồn, người rồi ngợm, rồi ngợm rồi người, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Ngợm tức là xấu xí, là hình tượng ghê rợn, là ma quái. Có khi mình là một con người cực kỳ dễ thương, tử tế, rồi có khi mình cũng là ma quái. Và sự sống chết mong manh của đời người không khá hơn, không có đặc biệt gì hơn các loài cỏ mọc ở bờ núi hết. Chỉ là một nhân duyên đầy đủ thì còn có mặt, mà nhân duyên hết đầy đủ thì cũng sẽ tan biến ra khỏi cuộc đời này. Đó là một sự nhắc nhở, chứ không phải là một sự hù dọa. Cuộc đời này cho tôi tiếng nói đôi khi rất là vui tươi, và cuộc đời này cũng cho tôi những cái tiếng nói đôi khi rất là khó chịu, đôi khi rất là ngậm ngùi. Đó, cuộc đời là vậy đó, chịu thôi. Gió núi bay qua lao sao bụi bờ, lao sao bờm ngựa. Nắng quái yêu ma lung linh thành trì, lung linh cửa nhà. Hai cái câu này mà tôi đau đầu gần cả chục năm trời, không có hiểu sao nó nói cái gì nữa. Và trong cái lúc mà tôi ngủ trà với anh Sơn, thì tôi thường hay ra ảnh chơi. Ảnh thường hay lên thăm tôi lúc mà tôi có những cái thức ở trên Đà Lạt. Anh đi Đà Lạt, anh hay ghé thất tôi uống trà. Thì tôi hỏi anh Sơn, nó không có cắt nghĩa. Anh Sơn có cái là không tự cắt nghĩa bài hát, mà anh đề nghị mình cắt nghĩa trước đi. Nếu mà đúng thì anh cười, còn anh đúng anh im re. Và anh đã từng im re với tôi rất là nhiều lần, hy vọng là đêm nay anh cười. Thì sau này tôi tự hiểu bài này mà chưa được anh Sơn anh đấng chứng. Đó là khi mà quý vị thấy cái bụi bờ nó lắc lư, nó đung đưa trước gió đó, thì mình nghĩ là bụi bờ tự nó có thể là như vậy. À, cái bụi cây nó đang lắc lư, nó đang lung lay, nhưng mà kỳ thực là phải nhờ tác động của gió. Gió nó làm ra điều đó. Mà ở trong đạo Phật còn nói sâu sắc hơn, khó hiểu hơn nữa là cũng phải là gió, tại do tâm mình nó lay động, thấy nó lay động vậy thôi. Rồi nắng quái yêu ma lung linh thành trì, lung linh cửa nhà. Là tại sao gọi là nắng quái yêu ma? Là tại vì buổi chiều nắng nó rọi vào những cái ngôi nhà ở trên bờ sông. Và nó rọi những ngôi nhà trên bờ sông, xin lỗi, những ngôi nhà trên bờ sông nó soi mình ở dưới mặt nước. Và ánh nắng mặt trời rọi trên mặt nước á, thấy những ngôi nhà nó lung linh lấp lánh như là những tòa nhà nguy nga tráng lệ. Dù cái nhà mình là cái nhà lá, một cái nhà ọp ẹp, nhưng mà rọi xuống nước mà cộng với ánh nắng mặt trời thì nó rất là đẹp. Thì anh Trịnh Công Sơn muốn nói rằng có những cái mình nhìn thấy như vậy mà nó không phải là như vậy, chỉ là một sự hư ảo thôi. Và chúng ta thường chạy theo cái sự hư ảo này, cho nên là bước tới hư vô, khoác áo chân như, long lanh giọt lệ thiên thu. Hai câu này tôi xin cắt nghĩa sao? Sống có đôi tay thật dài ôm quanh tình người. Tức là sống để mà đưa cái tay mình dài ra ôm hết ngày này tới, xin lỗi, lẹo lưỡi rồi đây. Là mình hết chụp bắt tới người này tới chụp bắt người khác, chứ không biết làm chuyện gì khác. Rồi sống có đôi chân mệt nhòi, một đời tới lui cũng là đi lăng xăng để làm vừa lòng người khác, để coi tại sao người đó thương mình, không thương mình đủ, tại sao người đó giận mình, người đó bây giờ đang ngồi uống cà phê với ai, người đó đang nghe điện thoại ai, vân vân. Chỉ có nhiêu đó thôi hết cuộc đời. Cuộc đời cho tôi trái cấm trên đôi môi em. tức là cuộc đời ban tặng cho em một tình yêu tuyệt vời, nhưng mà đồng thời cũng cho em luôn cái cánh có thể bay đi vội vàng, là em có thể phản bội tôi bất cứ lúc nào. Núi đứng quanh năm, đất muôn đời nằm, riêng ta rộng ràng. Tôi đặc biệt thích cái câu này. Tôi có làm 4 câu thơ trong cuốn Hiểu về trái tim, đó là: núi muôn đời vững chãi, mặt tuyết phủ sương giăng, ta đã tìm thấy đứng hay vẫn còn lăng xăng. Đất thì muôn đời là nằm rồi, cái thế của đất là như vậy. Núi thì muôn đời là đứng rồi, còn ta thì sao? Đứng hay ngồi đây? Làm cái gì đây? Có con đường của mình chưa? Có cái cách để sống, để điều hòa với đất trời, để có bình an, hạnh phúc, để có ý nghĩa trong cuộc đời này chưa? Đứng giữa thiên nhiên, thân ta nặng nặng, thân chim nhẹ nhàng. Suy cho cùng thì mình cũng không phải là một cái sinh linh màu nhiệm gì lắm đâu. Mình đóng góp cho cuộc đời này cũng nhiều, mà mình tạo ra rắc rến cũng không phải là ít. Mình làm cho người khác vui cũng có, mà làm người ta khổ cũng không phải là ít. Vậy cho nên nói về cái karma, cái nghiệp lực á, thì có thể là loài chim nó còn nhẹ nhàng hơn cả loài người nữa đó. Và muốn nói đôi câu giữa chốn thương đau, nhưng mà nhiều khi vô thường nó đến rồi thì cũng không nói kịp được nữa. Cũng không thể sống với cái người tử tế tốt đẹp được nữa. Tại vì cây thì nó cũng bạc, và chim thì nó cũng bạc đầu, và ta thì cũng sẽ như vậy thôi. Cho nên bước tới hư vô, khoác áo chân như, long lanh giọt lệ thiên thu. Và khi mà mình thoát ra khỏi cái sự giới hạn này, đôi khi chỉ cần chúng ta xách gói đi đâu đó vài tuần lễ thôi quý vị, bước ra khỏi cái không gian chật hẹp mà mình đang sống, thoát ra khỏi cái vai mà mình đã đóng rất là kỹ, diễn rất là sâu trong một thời gian rất là dài, và không lặp lại những thói quen hàng ngày, để ngồi yên xuống, để mời lên những cái giá trị tốt đẹp ở bên trong, để tan chảy vào vạn sự vạn vật xung quanh, vào đất trời, để nhận thấy rằng mình còn có một cái đời sống lớn hơn nữa, mình còn là những cái gì nó vĩ đại hơn rất nhiều so với những cái mà mình đang bám víu giữ gìn và tranh đấu cho bằng được. Cho nên là bước tới hư vô, khoác áo chân như. Chân như có nghĩa là nó vốn là như vậy đó, nhưng mà khi đi qua lăng kính của con người thì cái thấy của cuộc đời này nó bị giới hạn lại, và chúng ta kẹt vào một cái tự ngã, kẹt vào một cái tôi nhỏ bé, để rồi thấy cuộc đời này không dễ thương, không còn đáng sống, và có khi chúng ta muốn xách gói bỏ đi. Và cái câu chuyện này nó đi lặp lại hàng bao nhiêu thế hệ, giọt lệ thiên thu, nghĩ tới là phải rơi nước mắt thôi. Bây giờ mời quý vị nghe ca khúc này. Hư vô khoác áo chân như long lanh giọt lệ thiên thu. Hay là mình đi tìm con người chân thật của mình đi, bước tới hư vô để thoát ra khỏi cái kiếp người, thoát ra khỏi sự xiềng xích trong một mối liên hệ tình cảm, để cho người đó ở đó muốn làm gì đó thì làm, muốn xử sự sao đó xử sự, sống chết gì thì mặc kệ. Nhưng mà chắc làm không được, tại vì ta đã lỡ thương người ấy rồi, đã lỡ thương cuộc đời này rồi, đã chọn nơi này để mà đến rồi. Cho nên chỉ còn có cách là quay lại giúp đỡ nhau thôi. Ru em từng ngón xuân nồng, ru mãi ngàn năm, ru hoài, ru cả đời. Tại vì còn khổ, người kia vẫn còn chạy theo ngoại cảnh, còn bị vùi dập bởi ngoại cảnh, còn khổ đau dài dài, thì ta là người thương của người đó thì ta cũng phải ru dài dài. Cái vấn đề là người đó có cần được ru không? Vấn đề là chúng ta có biết cách ru không? Quý vị biết không, bây giờ cái nghề ru là cái nghề hot nhất hiện nay, là cái nghề tâm lý trị liệu á. Tại vì làm cái nghề tâm lý trị liệu giống như là mình ru cho bệnh nhân của mình ngủ, làm cho cái vết thương người đó được lắng dịu xuống. Và một cái người mà có thể làm được điều đó thì người đó phải không có vết thương, người đó phải rất là ổn, người đó có nhiều năng lượng bình an, có nhiều niềm vui hạnh phúc và có tình thương nữa thì mới có thể ru người kia ngủ được, làm cho những cái đau khổ trong người kia nó mới lắng dịu xuống được và vết thương nó mới khép miệng lại được. Còn nếu chúng ta chỉ có thiện chí muốn ru thôi, muốn giúp, nhưng mà chúng ta không có khả năng, năng lượng của chúng ta rất là nặng nề, rất là độc hại, rất là dễ gây mệt, gây khổ lụy cho người kia, thì cái việc ru như vậy chắc là sẽ không thành. Ru mãi ngàn năm, dòng tóc em buồn, bàn tay em năm ngón ru trên ngàn năm, trên mùa lá xanh, ngón tay em gầy, nên mãi ru thêm ngàn năm. Ru mãi ngàn năm từng phiến môi mềm, bàn tay em trao chuốt thêm cho ngàn năm, cho vừa nhớ nhung, có em dỗi hờn nên mãi ru thêm ngàn năm. Ở đây quý vị chú ý từ là từng phiến môi mềm và bàn tay em trao chuốt rồi cho vừa nhớ nhung. Tức là nhiều khi em cũng không có ngoan ngoãn để mà nằm yên cho mình ru ngủ đâu. Em cũng còn muốn chạy ngược, chạy xuôi để tiếp tục thu hút người khác, tiếp tục đi tìm một đối tượng hấp dẫn. Vẫn chưa muốn dừng lại thì làm sao mình ru được. Tôi từng nói với quý vị là khi mà một con hổ nó bị trúng thương á, thì nó phải dừng lại. Nó ý thức rất rõ là nó đang bị thương. Và nó quyết định là không đi săn mồi nữa. Thậm chí là nó phải dừng cái cuộc săn mồi đó trong vòng vài tuần lễ để nó tự chữa lành vết thương. Tại vì con hổ nó không có bác sĩ, cho nên nó phải tự tìm cách chữa lành. Và có vẻ như là nếu mình không có bác sĩ thì mình có thể dựa vào mình nhiều hơn đó quý vị. Xin lỗi các bác sĩ đang có mặt ở đây. Nhưng mà nói đi thì cũng có nói lại, có bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc ngồi đây, là không phải ai cũng có khả năng tự chữa lành vết thương của mình. Mặc dù là trong bản chất, trong chiều sâu thì ai cũng có những cái chất liệu để làm cho vết thương mình lành, nhưng mà mình không đủ can đảm để quay trở về, dừng cái cuộc săn đuổi, không nói nữa, không hành động nữa, không hơn thua nữa, không giải thích, không phân bua nữa, không có giải quyết vấn đề nữa. Hãy quay về chữa lành vết thương của mình trước đi. Mình đang bị tổn thương đó, mình đang bị trầm cảm đó, mình có biết không? Thì con hổ nó phải cắn răng chịu đựng nhịn đói suốt mấy tuần lễ để nó tự liếm vết thương của nó. Ở trong nước bọt con hổ có cái chất chữa lành, nhưng mà điều quan trọng hơn là nó quan tâm đủ, nó rảnh đủ, nó thư giãn đủ, nó yêu thương đủ cái vết thương của nó. Cho nên những cái chất liệu đó giúp cho vết thương con hổ rất mau lành. Và điều kiện bắt buộc là không được rời hang đi săn mồi. Chúng ta cũng có vết thương, chúng ta cũng muốn chữa lành, nhưng mà chúng ta vẫn cứ phải rời hang đi săn mồi, vẫn cứ làm theo thói quen của mình, không chịu dừng lại. Thì dù cho người kia có muốn giúp đỡ mình, các chuyên gia tâm lý trị liệu sẵn sàng giúp đỡ mình, mà mình không chịu nhập viện, mình không chịu đến gặp bác sĩ, không chịu cho người ta giúp đỡ, thực ra thì cái sự giúp đỡ sau cùng rốt ráo vẫn là chính mình. Các chuyên gia chỉ hướng dẫn cho chúng ta cách để tự giúp đỡ mà thôi. Ru mãi ngàn năm vừa má em hồng, bàn tay anh đưa đến quê hương vàng son, vào trời lãng quên tóc em như trời xưa đã qua đi ngàn năm. Giả sử có một người tử tế như vậy, muốn ru quý vị ngủ, muốn giúp cho vết thương của quý vị lành, người đó còn tử tế tới mức là khơi dậy cái tình yêu quê hương ở trong quý vị, để quý vị bật cái cuộc đời mình lên, chọn một con đường lớn để mà đi, thì quý vị có muốn không? Một bên đã muốn rồi đó, một bên đã sẵn sàng ru, thậm chí là có khả năng ru, mà quý vị có chịu dừng lại, nằm yên ngoan ngoãn đó để chữa lành vết thương không? Hay là quý vị còn rất nhiều thứ phải làm? Mời quý vị nghe ca khúc Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng.
Oh.
Sẵn sàng ru rồi đó. Em có chịu ngồi yên xuống đây cho tôi ru hay không? Mà nếu tôi không có khả năng ru thì tôi sẽ mời sư Minh Niệm ru giùm. Sẽ đưa em tới trung tâm để cho sư giúp. Rừng đã cháy và rừng đã héo. Em hãy ngủ đi. Rừng đã khô và rừng đã tàn. Em hãy ngủ đi. Quá khứ đã đi qua rồi. Tất cả đã lùi về dĩ vãng. Em còn níu kéo để làm gì nữa? Hãy thả nó trôi như là một dòng nước vậy. Để em trở về với sự sống hôm nay. Ngủ đi em, đôi môi lửa cháy. Ngủ đi em, môi cong cỏ mượt. Ngủ đi em, tay xanh ngà ngọc. Ngủ đi em, tóc gió thôi bay. Thôi dẹp mấy cái hấp dẫn đó đi. Ngủ đi. Đời đã khép và ngày đã tắt. Cái điều kiện thuận lợi cũng không có. Ngủ đi. Đời mãi đêm và ngày mãi buồn. Ngủ đi. Tức là điều kiện thuận lợi không có. Rồi bây giờ điều kiện thuận lợi tới nè. Đời đứng bóng và đời thấp nắng. Thôi cũng ngủ đi. Mặt đất im, mặt trời cúi nhìn. Thôi đừng có thức dậy. Rồi những đoạn dưới cũng vậy. Tức là tôi biết rằng là tôi vẫn muốn em được phát tiết hết cái tinh hoa của mình cống hiến trong cuộc đời này. Nhưng tôi biết nếu em cứ tiếp tục thì em sẽ chết, em sẽ kiệt sức. Cho nên tôi sẵn sàng đứng ra lo tất cả, ở nhà giữ con để em tới trung tâm thiền em tu vài tuần lễ. Tại vì nếu mà em bớt khổ thì em cũng sẽ bớt làm khổ tôi. Ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô. Ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa. Rừng thu lá úa, em vẫn chưa về. Rừng đông cuốn gió, em đứng bơ vơ. Và đoạn tiếp theo quý vị lát nữa nghe tiếp. Qua ca sĩ hát. Nhưng mà ở đây quý vị chú ý dùm đoạn là ta vẫn mong ta chờ mãi trên từng ngày quạnh hiu. Ta vẫn mong em về đấy cho đời bày của vui. Mùa xuân đã đến, em hãy quay về. Rừng xưa đã khép, em hãy ra đi. những điều kiện hạnh phúc đang có mặt. Mùa xuân đã đến. Trong giây phút hiện tại này có nhiều điều kiện hạnh phúc mà em. Tại sao em không trở về để đón nhận, để nâng niu mà em cứ chết chìm trong cái vũng lầy khổ đau của quá khứ hoài vậy? Rừng xưa đã khép rồi, hãy bước ra đi. Tất cả đã tàn phai rồi, quá khứ không còn nữa. Em còn cứ tiếp tục tranh đấu hơn thua làm gì, phân bua làm gì, ai đúng ai sai để làm gì? Em phải chữa lành vết thương của em trước. Tôi đang có mặt ở đây với tất cả con người dễ thương tử tế của tôi để mời cái sự sống trong em trở về. Nói như vậy thôi chứ quý vị biết rằng là có khi em không có góc độ vậy nói. Vết thương trong em quá lớn và em cũng đã kiệt sức rồi. Bây giờ mình có yêu cầu em cái gì em cũng không thể làm được nữa. Có chăng thì chúng ta hãy nghiêng đời xuống, nhìn suốt một mối tình, chỉ lặng nhìn mà đừng có càm ràm, mà không nói năng. Đừng có phải lên án buộc tội, mệt lắm. Em biết hết, em sai chỗ nào, con mình cũng biết con mình sai chỗ nào. Đừng có cằn nhằn cưỡi nhỡi, đừng có trách móc, đừng có buộc tội nữa. Quan trọng là có muốn giúp không, có khả năng giúp không, phải làm gì để có thể giúp được người thương của mình. Vấn đề là như vậy. Và em có khi là một chàng trai đi vào đời với những kỹ năng không được trang bị đủ, hoặc là có những biến cố của gia đình như là cha mẹ không có hạnh phúc, đổ vỡ hôn nhân gia đình, rồi đã từng bị đối xử phân biệt, cho nên em bị tổn thương tâm lý rất là sâu nặng. Và đến khi đi vào đời với những cái bước chân khập khiễng, chênh vênh và đã ngã xuống, tâm lý trong em càng tổn thương sâu nặng và em nhìn cuộc đời này một màu xám xịt. Em nói rằng là thầy ơi, con đang ở trong một cái khu rừng rất tối và không có lối ra. Khi nghe những cái lời như vậy và khi quý vị trực tiếp chăm sóc em á, như là một người làm công tác giúp đỡ về tâm lý như tôi, thì quý vị sẽ rất là thương, rất là tội nghiệp và không có muốn trừng phạt nữa, không có muốn đòi hỏi nữa, không có muốn loại trừ em nữa. Em cần được giúp đỡ hơn là cần được trừng phạt. Chúng ta có sẵn sàng để cho em một cơ hội để em sống sót không? Và cái người sẽ hát cái bài hát Rừng Xưa Đã Khép là một chàng thanh niên đã có những giai đoạn không có kết nối được với sự sống, với những người thân trong gia đình, lạc mất chính mình, và em đang trên con đường chữa lành vết thương, đang tìm về chính mình. Vậy mời quý vị thưởng thức hai ca khúc Em Hãy Ngủ Đi và Rừng Xưa Đã Khép.
Do it. Thank you.
Sau đây mời quý vị nghe ca khúc Vẫn Có Em Bên Đời. Vẫn có em bên đời, không phải vì tôi sợ lẻ loi không có em, mà tôi hạnh phúc là vì em vẫn còn cho tôi một cơ hội để giúp đỡ em. Mặc dù em tiều tụy, em hốc hác, em xuống cấp, em bệ rạc, em đau khổ, em nằm bẹp ví như là một con mèo ướt, nhưng mà may cho tôi là em vẫn còn tin tôi, cho tôi một cái cơ hội được tiếp cận với em để góp phần chữa lành những cái vết thương trong em, mặc dù tôi không biết là tôi sẽ làm được điều gì. Và trước đó em đánh mất cái sự liên kết với sự sống với cả tôi nữa, là người thương em, là người thương yêu em nhất. Mà bây giờ em rời khỏi cái thế giới xám xịt của riêng em. Em mở mắt nhìn tôi, em nói được, em cười được. Vẫn thấy em cười đùa đó đây. Đó là một hạnh phúc rất lớn. Có một người đóng vai chữa trị, đóng vai nâng đỡ một tâm hồn mà không có đòi hỏi gì nhiều hơn. Mỗi vết thương lành một nỗi vui. Thấy em lành vết thương tới đâu, tôi hoan hỷ tới đó. Tôi hạnh phúc tới đó, chứ tôi không có đề nghị em phải thay đổi liền cho tôi. Em làm cái gì đó, miễn em phải là cái người mà tôi mong đợi mới được. Tôi không có độc ác như vậy, tôi không có vô tình như vậy, tôi không có nông cạn như vậy. Tại vì tôi biết là em không thể làm gì được nữa trong cái tình trạng bây giờ. Và dù em khẽ bước không thành tiếng, dù sau khi tôi giúp em xong rồi em có thể đi theo người khác, em lẳng lặng bỏ tôi đi, hay là em không thể tiếp tục sống với tôi nữa, hay là không có một liên kết ở mức độ dày đặc hay là ấm áp như bây giờ nữa, nhưng mà tôi vẫn hoan hỷ chấp nhận. Miễn là tôi biết trong cuộc đời này em vẫn còn đó. Xin nắng về nơi đó, hoa vẫn nở điềm nhiên, đời không thôi khốn khó, gửi nhau chút bình yên. Đó là bốn câu thơ tôi đã gửi cho một em, một nạn nhân, một bệnh nhân của tôi ở một nơi xa đang rất là cần sự nâng đỡ của tôi. Thôi thì coi như là em đã được chữa lành, em đứng lên, em đi đâu mất rồi, cho nên là mình không cần phải buồn nữa, phải không quý vị? Bây giờ là mình phải mở qua một trang khác của cuộc sống. Bài hát kế tiếp là bài hát theo tôi là khó nhất trong gia tài nhạc khổng lồ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Đóa Hoa Vô Thường.
khó từ giai điệu người hát. Một lát quý vị sẽ coi anh chàng này cũng gặp rắc rối to chứ không phải dễ đâu. Là tại vì ca sĩ chuyên nghiệp cũng sợ bài này lắm. Vừa dài, vừa nhiều nhiều cái câu chuyện để kể, nhiều tình tiết khác nhau, nhiều mạch cảm xúc khác nhau. Và kể cả cái người bình cũng đang bắt đầu rối. Để tôi bình hơi dối chút xíu. Bài này nó dài lắm quý vị. Tìm em tôi tìm mình hạt sương mai, tìm trên non ngàn một cành hoa khôi, nụ cười mong manh một hồn yếu đuối, một bờ môi thơm một hồn giấy mới. Hai câu đầu là anh Sơn anh có ý thích mấy cái cô mà mình hạt sương mai là hoa khôi chứ không phải là thứ thường mà anh chịu. Rồi em cũng như vậy, có lúc Sơn thấy không hấp dẫn nữa. Sơn muốn tìm em với một cái tâm hồn trong sáng mà mình có thể tới giúp đỡ được, một hồn yếu đuối, một hồn giấy mới. Rồi Sơn lại muốn rằng là tìm em như là tìm chim ở trong đàn ngậm hạt sương bay, tìm lại trên sông những dấu hài, tức là tìm em với cái nét cổ điển xưa, một cái người giữ được cái tác phong xưa. Chứ em đừng có hiện đại quá, Sơn cũng không chịu. Tìm em xa gần đất trời rộn ràng, tìm trong sương hồng, trong chiều bạc mệnh, trăng tàn nguyệt tận, chưa từng tuyệt vọng đâu em. Thì Sơn cứ đi tìm mãi, có khi thỏa mãn, có khi lại thấy chán, có khi là nghĩ rằng đây chưa phải là đối tượng mình tìm kiếm. Và tìm trong vô thường có đôi dòng kinh sấm bay rền vang. Tôi hỏi anh Sơn đó là kinh gì? Thì anh Sơn nói là kinh vô thường. Ở trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy có bản kinh vô thường, trong đó có câu là chư pháp tùng duyên sinh, chư pháp tùng duyên diệt. Mọi thứ xảy ra trong đời sống này nó theo nhân duyên mà nó hình thành, và nó theo nhân duyên mà nó tan biến. Và Sơn bỗng nhận ra rằng là bây giờ Sơn không có muốn đi tìm em hấp dẫn, em trong sáng hay là em với nét xưa nữa, mà Sơn muốn tìm thấy em với những giá trị sâu sắc hơn. Đó là tại vì Sơn hiểu tất cả những cái hấp dẫn kia nó cũng sẽ đi theo nguyên tắc vô thường. Em đẹp mấy rồi thế nào em cũng sẽ xấu xí. Cho nên là Sơn mới nói rằng là Sơn đi tìm em dưới chân cội nguồn, tôi mời em về đêm gọi mưa trong, em ngồi bốn bề thơm ngát hương trầm, trong vườn mưa tạnh tiếng nhạc hân hoan, trăng vàng khai hội một đó hoa quỳnh. Tức là em trong nét thánh thiện thuần khiết. Và em đã trở thành điểm tựa rõ rệt của anh Sơn. Đó là từ nay tôi đã có người, có em đi đứng bên đời líu lo. Từ nay tôi đã có tình, có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa. Từ em tôi đã đắp bồi, có tôi trong dáng em ngồi trước sân. Nhưng mà rồi Sơn cũng nhận ra là em cũng vô thường. Những cái đẹp, cái hay kia rồi cũng sẽ vô thường. Là tại vì dù em rất là thánh thiện, nhưng mà sâu trong lòng em cũng có những vết thương. Và khi cái vết thương trở lại là tàn đông con nước kéo lên. Mùa đông cho em nỗi buồn, chiều em ra đứng hát kinh đầu sông. Tàn đông con nước kéo lên, chút tình mới chớm đã viên thành. Thì Sơn lại kiên nhẫn giúp đỡ em để đưa cái con người không dễ thương kia trở xuống, mời cái chất liệu thánh thiện trở lại. Cho nên mặc dù là chỉ trong một thời gian rất ngắn, nhưng mà có vẻ như là Sơn đã gặp được em từ rất lâu rồi. Từ nay anh đã có nàng biết ơn sông núi đáp đền tiếng ca. Nguyên cái đoạn này Sơn diễn đạt cái trạng thái rất là hoan hỷ, rất là hạnh phúc trong tình yêu. Không còn như trước đây là phải rượt đuổi theo em, muốn sở hữu em, mà bây giờ Sơn bắt đầu yêu em trong sự tự do. Tiếp theo Sơn nhận diện em là một đóa hoa sen sống giữa buồn lầy mà vẫn giữ được sự thanh cao của mình. Mà có khi Sơn đã không nhận ra được, sen hồng một nụ, em ngồi một thuở yêu nhau có vui cùng sầu, từ rạng đông cao đến đêm ngọt ngào. Sen hồng một độ, em hồng một thuở xuân xanh, sen buồn một mình, em buồn đền trọn mối tình. Và rồi em cũng lại vô thường, em cũng có thể chết, em cũng có thể tan rã, trở về với cát bụi. Nhưng mà bây giờ thì tôi không còn đau đớn nữa. Một chiều em đứng cuối sông, gió mùa thu rất ân cần, trở lời kinh đến núi non, những lời tình em trói trăng. Một thời yêu dấu đã qua, gót hồng em muốn quay về, dù trần gian có xót xa, cũng đành về với quê nhà. Dù em có rất là thương tôi, muốn ở lại với cuộc đời này, nhưng mà nhân duyên đã hết, cho nên em phải trở về với quê nhà, nghe dễ thương hơn là cát bụi. Và em bây giờ đã là mây, là sương, là hoa, và tôi cũng đang trên cái tiến trình vô thường trong chính tôi, nhưng mà tôi cũng không sợ. Từ đó trong vườn khuya, ôi áo xưa em là một chút mây phù du đã thoáng qua đời ta. Từ đó trong hồn ta, ôi tiếng chuông não nề, ngửi hí vang rừng xa, vọng suốt đất đời kia, vọng suốt đất trời kia. Từ đó ta ngồi mê, để thấy trên đường xa, một chuyến xe tựa như về đến nơi chia lìa. Và cuối cùng là chỉ cần một chút nhân duyên nữa, là đợi gió vô thường lên, thì ta ngộ ra đêm cũng là ta, vạn vật xung quanh cũng là ta, và em cũng là ta, và ta đã trở thành một đóa hoa vô thường. Tức là trong một cái sự giác ngộ nào đó, mặc dầu không phải là liên tục và trọn vẹn, Trịnh Công Sơn đã nhận thấy rằng em là tôi và tôi cũng chính là em. Em là vạn vật, là sự vô thường, và tôi cũng nhận ra được tôi cũng là vạn vật và tôi cũng là vô thường. Khi hai ta đều vượt thoát ý niệm về vô thường, thì chúng ta sẽ tìm thấy nhau trong bản thể, như là bốn câu kệ của bản kinh truyền thống Phật giáo Đại Thừa là: chư hành vô thường thì sanh diệt pháp, sanh diệt diệt chỉ, tịch diệt phi lạc. Bây giờ mời quý vị thưởng thức bài hát Đóa Hoa Vô Thường.
Trong vườn mưa tạnh tiếng nhạc đơn hoang, trăng
lặng khóc tình, bọn em cứ sống lạnh lùng mong thương. Từ em tôi đã bắt hồi, có tôi trong dáng em ngồi chưa say. Từ em tôi đã bắt hồi, có tôi trong dáng em ngồi chưa say. Mùa đông cho em nỗi buồn, cho em xa đứng hát bên đầu sông. Tàn đông còn mưa kéo lên, chút tình mới chưa đã.
Vừa đến đời
Xem trong cái đoạn phim của slideshow, đó là sự tranh đấu giữa sự sống với cái chết ở trong mỗi con người. Hồi đầu thì sự sống từ chối cái chết, từ chối sự vô thường, sự hoại diệt. Nhưng mà sự sống cuối cùng cũng hiểu ra rằng sự sống và cái chết là một, không thể tách ra được. Trong cái sự sống, nó có cái sự chết, sự sanh diệt nó cứ xảy ra liên tục. Quan trọng là sẽ diệt như thế nào để khi sinh ra đẹp hơn, tốt hơn, hay hơn. Cho nên cuối cùng sự sống đã trở về bắt tay với sự chết, hòa lại thành một, trở thành một phần của vạn vật, của đất trời theo cái lẽ tự nhiên. Và để nhận ra được điều đó thì chúng ta cần phải có một cái nhìn rất là đặc biệt. Nếu mà cuộc sống có quá nhiều bận rộn, quá nhiều sự tranh chấp hơn thua, quá nhiều phiền não, thì không cách nào chúng ta có được cái thấy tuyệt vời như vậy. Bài hát kế tiếp cũng là một bài hát khá khó hiểu, con mắt còn lại. Trong đây con mắt quá trời mình không biết là cái gì đây. Thì chúng ta thường sử dụng có một con mắt, nói theo cách của Trịnh Công Sơn trong bài hát này, nghĩa là chỉ có một cách nhìn thôi, nhìn mọi thứ trên mặt hiện tượng. Trong khi chúng ta vẫn còn một con mắt khác, nhìn mọi thứ ở giá trị chiều sâu, ở bản chất. Khi mà tôi có thể tiếp xúc với con mắt còn lại, thì tôi nhìn sâu vào cuộc đời của tôi một cách trung thực. Tôi thấy tôi có lên cao, tôi có xuống thấp. Tôi thấy rất là rõ, chứ không có ảo tưởng về bản thân. Và thậm chí là con mắt còn lại có thể nhìn thấy cuộc tình nó đang tàn phai, tình trong hai tay, một hôm biến mất, ghi nhận một cách rất là trung thực những gì đang xảy ra trong cuộc đời của tôi. Và con mắt ấy lại còn thấy một mà thành hai. Thấy em không chỉ là thú dữ mà thấy em còn là yêu thương. Và tôi cũng ngờ vực luôn cái tình tôi cho em có phải là một cái true love, một tình thương chân thật, thể hiện qua sự cuồng điên nỗi nhớ, hay là đó chỉ là một sự dựa dẫm tình cảm, một sự chiếm hữu, một sự thỏa mãn cho cái tôi mà thôi. Trong con mắt còn lại, tôi nhìn đời là không, là emptiness, là trống rỗng, không có cái cố định. Mọi thứ vận hành với nhau rất là nhịp nhàng. Nếu tôi không muốn trì níu nó lại, nếu tôi không muốn loại trừ những cái gì có tổn hại tới tôi, thì tôi có thể nhìn em với tất cả lòng từ tâm, con mắt còn lại nhẹ nhàng từ tâm, nhìn em ra đi mà lòng không xa vắng, tức là không có buồn khổ. Kế theo đó là hai bài hát Tuổi Đời Mênh Mông và Em Đến Từ Ngàn Xưa. Cũng từ con mắt đó mà tôi vẫn nhìn thấy em giữa đám đông xa lạ, vì em mang trong mắt nỗi yêu đời thiết tha, hoặc là có quê hương bạn bè. Em như chim trắng giữa trống đồng bước ra, tức là chim hạt. Em như hoa lá giữa thiên nhiên hiền hòa. Khi mình nhìn vào em thì mình sẽ nhìn vào con mắt nào? Con mắt cũ của thành kiến, dù người kia có nỗ lực cỡ nào thì mình vẫn nhìn con mắt đó, hay là mình sẽ nhìn bằng con mắt mới, mà con mắt mới được nhìn bởi một tâm hồn mới, một tâm hồn đã được gội rửa, có rất nhiều sự bình an. Vấn đề là chúng ta có khả năng để mời lên con mắt ấy hay không? Và khi em đã chữa lành được những vết thương, em về kết nối với thiên nhiên, em sống trong một cái cộng đồng lành tính, em có thực tập thiền, tức là phương pháp tự chữa lành vết thương, thì một nguyên tắc còn lại đó là Muốn chữa lành vết thương thì em phải hồn nhiên. Trong bài hát Tôi ơi đừng tuyệt vọng, Trịnh Công Sơn có nói là em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh. Hồn nhiên có nghĩa là em tạm đóng cái vai không phải gánh vác những trách nhiệm nặng nề nữa. Em làm được không? Em trong một thời gian không phải tranh đấu hơn thua. Em làm được không? Trong một thời gian người ta không biết em là ai. Trong một thời gian người ta không có yêu thương, kính trọng em như là một người có quyền lực, có địa vị. Em sống nổi không? Em sống với con người hồn nhiên, trẻ con, thưởng thức được ánh nắng mặt trời, ngắm một dòng nước trôi, nhìn một đóa hoa nở và rất là hạnh phúc khi mà vui đùa cùng với thiên nhiên xung quanh. Nếu em làm được điều đó thì vết thương trong em sẽ được chữa lành. Bây giờ mời quý vị thưởng thức bài hát Con mắt còn lại. Có con mắt đó thì mới có thể yêu nhau được. Còn nếu mà xài con mắt cũ thì ngán gần chết. Yêu gì nói. Có muốn yêu thì yêu cũng không vô nữa. Nhưng mà anh Sơn cứ kiên nhẫn. Sơn thì không phải lúc nào cũng kiên nhẫn đủ. Mà lúc nào anh kiên nhẫn đủ thì anh viết bài hát. Cho nên là mình hãy nghe anh nhắc mình là hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá. Hãy yêu nhau đi, dòng nước đã trôi xa, mặc cho vô thường. Thì nếu mình giữ được cái con mắt còn lại, con mắt của chiều sâu, của trí tuệ, thì mình không có ngại những cái biến đổi của hoàn cảnh xung quanh, của vô thường. Mà nếu bây giờ mà mình không có yêu nhau thì bao giờ? Chẳng lẽ chỉ để nó trong trí nhớ, trong ký ức, rồi cứ mãi hẹn hò, cứ mãi mong chờ, rồi trở thành thiên thu sao? Nói như cụ Nguyễn Du là bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chim bao. Hãy ru nhau trên những lời gió mới, tức là một ngày mới đang hiện ra. Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui. Sỏi đá cũng cần có nhau, nhưng mà con người chia lìa thì sỏi đá làm sao dám ở gần với nhau được. Cho nên con người phải làm gương trước. Hãy kêu tên nhau trên gành dưới bãi, dù mai nơi này người có xa người, gian khó thì cũng có nhau. Mà ngày sau có ra sao thì cũng chẳng sao. Cứ yêu nhau trước đã. Hãy yêu nhau đi, quên ngày u tối, quên quá khứ, dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới, tức là vô thường đến đón đi một trong hai người hay là cả hai, mỗi người một cõi, một nơi. Mặt đất đã cho ta những ngày vui với, tức là hãy quay về với giây phút hiện tại để đón nhận hết những tặng phẩm của đất trời, và hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời. Nếu mà mình lúc nào cũng ý thức rằng là vô thường nó đến bất cứ lúc nào, và mình và người đó có thể chia tay bất cứ lúc nào, thì mình sẽ sống trong một cái ý thức sáng tỏ là hãy nhìn nhau như là nhìn lần cuối trong đời. Nhìn lần cuối trong đời thì mình sẽ nhìn bằng cách nào quý vị? Hai con mắt long sòng sọc, nghiến răng trèo trẹo, hay là mình lầm bầm chửi rủa, than phiền, trách móc, buộc tội? Lát nữa quý vị xem cái phần slideshow, cái phần phim tôi cũng có tham gia chọn những cái đoạn phim để minh họa, thì quý vị sẽ thấy hai con chim nó giận nhau. Giận suốt à? Con này nó tới nó làm quen con kia, mà con kia nó vẫn cứ giận. Vì thấy coi nó có liên quan gì tới mình không? Nếu mà mình vẫn như hai con chim thì có thể là mình sẽ không còn nhìn mặt người thương của mình một cách sâu sắc. Mình không có thể nói cho người thương mình biết những cái điều sâu sắc trong lòng. Mình không có thể hiến tặng được những gì tốt đẹp nhất cho người thương của mình. Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn. Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm. Biết bao thế hệ đã không có yêu nhau đủ trọn vẹn thì chúng ta sẽ tiếp tục như vậy nữa hay sao? Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu, hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau. Vì nhớ, người ta cho mình hạnh phúc rồi thì cái thương đau người ta cho thì mình cũng phải ráng chấp nhận đi. Chứ mình là ai mà mình chỉ muốn nhận những cái hạnh phúc thôi thì mình đẩy cái thương đau trở lại cho họ hay là cho người khác. Nếu mình sống với thái độ rằng là chỉ muốn hưởng mà không có muốn bù đắp thì chắc là sống một mình cho rồi. Mà sống một mình cũng không xong là tại vì cuối cùng là mình cũng không thể thương yêu mình được luôn. Tức là mình chỉ chấp nhận cái hay, cái tốt của mình mà mình cũng không thể chấp nhận những cái dở, cái tệ của chính mình. Cho nên cái con đường tu tập của Đạo Phật đó là phải học thương yêu mình trước, học chấp nhận những yếu kém, những vụng về, những lầm lỡ của bản thân. Thì từ đó mới có thể chấp nhận những yếu kém, những vụng về, những lầm lỡ của người khác được. Nhưng mà mình thì oai lắm, mình thương người khác trước đi rồi mình thương mình sao? Thậm chí là mình quên thương mình luôn. Và hai câu cuối là hai câu tôi thích nhất của bài hát này, đó là nói lên cái sự kỳ diệu của trái tim. Trái tim cho ta nơi về nương náu, được quên rất nhiều, ngày tháng tiêu điều. Cái công năng trái tim là vô tận, có thể xóa sạch quá khứ, có thể sống an trú trong hiện tại để tận hưởng những điều kiện hạnh phúc đang có. Chúng ta có tin vào điều đó hay không? Thì chúng ta mới có thể mời cái giá trị ấy lên được. Bây giờ mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm gần cuối, Hãy Yêu Nhau Đi.
nhau hạnh phúc là thương nhau trái tim cho ta nơi về luôn nhau yêu quên rất nhiều ngày tháng yêu yêu nhau đi,
hãy
yêu nhau đi,
bài hát cuối cùng của chương trình là bài Đời Cho Ta Thế. Bài này thì không có khó hiểu nhưng mà khó thực hành. Sơn đã nói là không xa đời, cũng không xa loài người, không xa ngậm ngùi và cũng không xa nụ cười. Không xa có nghĩa là gần, là gắn bó, là liên kết, là ôm trọn, là hết lòng. Không xa cũng có nghĩa là không có loại trừ, không có ghét bỏ, không có tránh né nữa. Đời cho mình cái gì thì mình nhận cái đó. Thuận thì nhận theo thuận, nghịch thì nhận theo nghịch. Nói như thiền sư Trần Nhân Tông, đó là cứ trần lạc đạo thả tùy duyên. Ở đời muốn có hạnh phúc á, thì phải học cách tùy duyên đi. Có nhân duyên nào thì sử dụng nhân duyên đó. Nhân duyên thuận thì hãy biến nhân duyên thuận thành một điều kiện có hạnh phúc. Nhân duyên nghịch thì biến nhân duyên nghịch là một bài học thử thách để trui rèn, để nắm giữ hạnh phúc sau này. Vậy thì nếu mà học được cách tùy duyên á, let it be hay là let it go, cứ để nó như vậy đi, cứ để nó đi đi. Nếu mà nhân duyên đó nó chưa thuận lợi thì có vẻ cuộc đời này dễ sống chứ không phải là khó sống đâu quý vị. Chỉ vì là mình yếu quá, mình không có tu thân, không có rèn luyện, không có phát triển nội lực, không có gìn giữ được con mắt thuần khiết ban sơ, cho nên là mình đi vào trong cuộc đời này với tâm thế là nắm bắt, muốn giữ gìn, muốn chiếm hữu, muốn hưởng hơn là muốn nâng niu giữ gìn, thì khổ là phải. Cho nên là ngày vui em với đất kia xinh tươi như cỏ cây, và ngày buồn thì em với hoa kia âu lo trong tàn phai. Buồn cũng được, vui cũng được, rồi nồng nàn cũng được, lạnh lùng cũng được. Với một tâm thế rằng cái gì đến mình cũng đón nhận được, là tại vì mình không có lệ thuộc quá nhiều vào cái bên ngoài. Tới một lúc nào đó trong cuộc đời, chúng ta sẽ bớt đòi hỏi người khác, bớt yêu sắp, bớt chờ đợi hy vọng người khác, vì muốn cũng không được. Người đó không thể đáp ứng cho chúng ta mãi. Hoặc là cái cơ chế đi tìm khát khao một cái bên ngoài để thỏa mãn nó yếu dần, thay vào đó là muốn quay trở về, nương tựa chính mình, học hỏi nơi chính mình, và tin tưởng và sống với những cái giá trị tốt đẹp nhất trong con người của mình. Như thiền sư Trần Nhân Tông cũng trong bài Cư Trần Lạc Đạo nói rằng là gia trung hữu bảo hưu tầm mịch, nhà đầy cổ báo đừng có tìm kiếm nữa. Bạn có khả năng làm cho bạn có hạnh phúc được mà. Người kia đồng hành trong cuộc đời thì chỉ san sẻ một đôi phần, chứ không phải bước vào trong cuộc đời này để chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Cuộc đời của bạn là của bạn, bạn phải biết giữ gìn đó, bạn phải làm cho bạn an ổn và hạnh phúc trước. Người kia chỉ đóng góp đôi ba phần mà thôi. Nếu bạn cứ kỳ vọng vào người đó, chăm bẩm hướng về người đó, thì bạn sẽ khổ. Và bạn sẽ làm cho người thương mình khổ lụy luôn. Cho nên nếu chúng ta có một tâm thế khác, một nội lực khác, một cách nhìn khác, thì cuộc đời này là cuộc đời đáng sống, chứ không phải là một cuộc đời đáng chán. Để rồi chúng ta sẽ nhận ra rằng hạnh phúc là giữa thương đau, giải thoát là giữa những ràng buộc. Và chúng ta có thể sống bất động giữa những biến động trong cuộc đời này. Và trước khi kết thúc phần bình của bài hát này, thì tôi xin gửi đến quý vị lời cầu chúc năm mới. Không phải là an khang thịnh vượng ha, cái đó là xưa rồi, cũ quá, cũng chẳng có gì hấp dẫn, năm nào cũng vậy. Cầu mong cho quý vị làm sao để mà có nhiều cơ hội được trở về với chính mình nhiều hơn, được tĩnh tâm, được nhìn lại, được gạn lọc, được tìm thấy những giá trị tiềm ẩn bên trong, để rồi quý vị tin vào mình nhiều hơn, tự tin, tìm thấy niềm tin ở bên trong, để rồi chúng ta bớt lệ thuộc, bớt dựa dẫm, bớt chờ đợi, bớt hy vọng, bớt yêu sách cái bên ngoài, thì có thể là cuộc đời chúng ta sẽ bước sang một trang mới. Chúc quý vị với cái tâm thế đó gặt hái thật nhiều bình an, hạnh phúc và tỉnh thức. Xin cảm ơn.
Hạnh phúc vì quý vị đã hết lòng trải nghiệm cùng chúng con trong suốt hơn 3 tiếng đồng hồ vừa qua, qua những lời bình giảng rất là sâu sắc và những tiếng hát thật ấm áp như những suối nguồn tươi mát gọi rửa tâm hồn cho những ngày sắp bước sang năm mới.
Và để tiếp tục theo mạch cảm xúc thân thương đó thì con cũng xin được mời quý vị đại chúng chúng ta góp những tiếng nói của mình, những lời nhận xét hay là một cái ý kiến nào đó cho chương trình ngày hôm nay. Thì con nhận thấy ngồi ở phía dưới thì xin giới thiệu chú Lý Ngọc Minh là tổng giám đốc công ty gốm sứ Minh Long, và chú Minh cũng là thiền sinh trong nhóm thiền doanh nhân ở Bình Dương với sự hướng dẫn của thiền sư Minh Niệm. Và con xin mời mời chú đứng lên ạ.
Thưa sư, thưa tất cả các bạn, các anh, các chị, các chú, các bác có mặt hôm nay dự cái buổi nhạc thiền. Thực sự thì đây là lần đầu tiên tôi nghe sư giảng về nhạc và có thiền ở trong đó. Tôi là một người rất thích nhạc Trịnh Công Sơn và rất thích các cái ca từ trong đó, cũng như cái làn điệu của âm nhạc Trịnh Công Sơn. Nhưng thú thật thì tôi nghe nhạc theo cái kiểu đời thường, tôi không bao giờ nghĩ những cái lời trong đó ẩn chứa, ẩn dụ những cái ca từ có những ý nghĩa sâu sắc tới như vậy. Và hôm nay đến nghe sư giảng thì phải nói là ngộ ra nhiều điều và cảm thấy là đời đúng là vô thường. Và đôi lúc mình mãi mê lo cho đời và mình ít lo cho mình quá, đúng như sư nói, thì có lẽ là hôm nay đến đây cũng được một phút giây, ít nhất là 3 giờ đồng hồ, là được cái sự hàm dưỡng, được cái những cái lời giải thích của sư trong các cái ca từ của Trịnh Công Sơn, mà tôi nghĩ ở đây chắc có rất là nhiều người cũng thấm ý, thấm lòng và cũng sực nhớ, sực tỉnh, và chắc có lẽ cũng nên quay lại là lo cho mình chút xíu.
Dạ, xin cảm ơn chú ạ. Dạ. Và
đó là tôi nói theo cái quan niệm sống của một doanh nhân, chứ không phải là theo cái đời thường cái kiểu các bạn trẻ nha. Thì nhưng mà các bạn trẻ cũng như vậy thôi, tức là mình sống cho đời, nhưng sống cho người, nhưng mà cũng phải sống cho mình, và chính sống cho mình cũng chính sống cho đời, bởi vì nó là một. Tôi chắc có lẽ chỉ có nhiêu đó lời thôi, còn nhường lại để người khác nói tiếp.
Dạ, xin cảm ơn chú ạ. Dạ.
Người tiếp theo, con xin mời anh Nguyễn Văn Phước. Anh Nguyễn Văn Phước là tổng giám đốc của công ty phát hành sách First New Trí Điệp. Anh Phước đã có là người có công đóng góp cho sự ra đời của cuốn sách Hiệp Thời Trái Tim của Sư Minh Niệm. Anh Phước, anh có lòng đứng lên để ban tổ chức có thể truyền đến.
Hôm nay kính thưa thầy, quen gọi thầy, kính thưa thầy, gọi sư nó lạ quá, sư già quá, gọi thầy hay hơn. Thưa tất cả các vị khách, tất cả các cô chú và các bạn, hôm nay gọi là lần đầu tiên trải ra hơn 3 tiếng nghe thầy làm MC và thầy giảng về kết nối, diễn giải về nhạc Trịnh Công Sơn một cách rất là có duyên và rất là thiền. Và đây là một hình thức mới và tôi nghĩ rằng là nên nhân rộng. Tôi nghĩ rằng là ở tổ chức tại trường Từ Đức như vậy thì rất hay. Nếu thầy mình làm ở quận nhất, ở nhà thành phố hay là ở Hà Nội, để đưa những cái tinh hoa, cái điều này cũng ít ai biết, cũng ít ai ngờ, thì để vào trung tâm cho những người doanh nhân hay những người mà có một cái góc nhìn mới, giới trẻ, và có thể là lên truyền hình, là có nhiều cái được. Em đang nghĩ rất nhiều cái điều mà liên quan trong buổi hôm nay. Hôm nay là buổi rất thú vị, và cách này nó tiếp cận đưa, nếu mà thầy giảng về thiền thì có lẽ là nó sẽ không gọi là được cuốn hút bằng thiền và nhạc. Nó tạo ra một cái gì rất là tự nhiên và đi vào lòng người. Và đây là một cái cách tôi nghĩ rằng là rất là mới. Và sau này thầy Bình Thơ, Kiều hay là thiền trong thơ Kiều, hay là thiền trong Bình Ngô Đại Cáo, hay là thiền trong thơ Lý Thường Kiệt, và thiền trong nhiều thứ. Thì con nghĩ là đó là một điều sáng tạo của thầy, vì thầy Minh Niệm là một thầy rất sáng tạo và thầy rất là khôi hài. Từ khi mà cái đây khoảng nhiều năm làm có sách Hiểu Về Trái Tim thì thầy đã là một người rất là, tôi có một kỷ niệm rất rất là lớn với thầy, là cái đây tôi vừa nói với anh Lý Ông Minh, là năm rồi thân xanh tôi mất và thầy đã động viên bằng một cách rất hay, là cha anh mất thì anh đừng bớt buồn, vì tôi năm tôi 15 mà thầy, hả, 21 tuổi thì cả ba và cả mẹ của thầy đã bị điện giật chết cùng một lúc, trong cùng một ngày. Thì anh có hiểu rằng là anh mất một người cha thôi, Còn tôi mất đi cả cha lẫn mẹ trong một ngày thì ai đau khổ hơn ai, chứ anh hay bớt buồn. Nghe xong tôi thấy rằng tuy nhiên thầy đã rất là vững vàng khi thầy còn 21 tuổi, còn mình đây đã rất lớn lắm rồi thì tôi mạnh mẽ hơn. Xin đến đây tôi kể lại một câu chuyện thầy động viên mình, cũng là để cảm ơn thầy và mong thầy năm mới không làm ăn thịnh vượng phát đạt nữa, nhưng mà thầy hãy lan tỏa thịnh vượng phát đạt những tinh thần của thầy tới những người dân đất nước đang thực sự đang rất lầm than, đang rất cần một niềm tin. Mong thầy đã tu tập ở Mỹ, ở Úc nhiều rồi, thầy về Việt Nam luôn đi. Và tất cả mọi người trong cái hội trường này cũng đều mong thầy là một người Việt kiều yêu nước.
Dạ, em xin cảm ơn anh Phước ạ. Dạ, anh có muốn nói gì thêm không ạ?
Dạ thôi.
Dạ, em cũng mong là cái điều ước của anh cũng là điều ước của tất cả mọi người, một ngày nào đó sẽ chính thức thấy sư Bình Niệm ở luôn ở Việt Nam, lâu lâu thì đi du lịch thôi. Dạ. Còn bây giờ thì chúng ta xin được chào đón chị Phan Thị Thanh Xuân, là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam Đông Nam Á. Và vừa qua thì sư Minh Niệm cũng có buổi nói chuyện tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với sự tổ chức của Hội Hữu nghị Việt Nam ASEAN. Và chị Xuân đã rất tâm đắc với ý kiến thành lập bộ môn tâm hồn học của sư Minh Niệm. Xin mời chị Xuân ạ.
Dạ kính thưa sư, và xin chào tất cả các cô chú các anh chị. Mặc dù là MC thì chắc là cũng đang mong đợi mùa xuân, mà thanh xuân là trẻ mãi, nên là đọc tên tôi thì nó cũng hơi sai. Nhưng mà tôi biết ở trong khán phòng này thì chỉ có Xuân Hội Hữu nghị là tôi thôi, nên là tôi xin là đứng lên.
Dạ chị ơi, em xin cắt lời tí xíu. Dạ đôi khi cách đọc của em nó cũng vô thường lắm chị.
Dạ. Dạ. Thì đúng là vô thường, nên là hai cái người mà phát biểu trước á là nam, là bây giờ đến với nữ thì tôi nghĩ là đời cho ta là thế nên thì ta phải thế thôi. Dạ, xin cảm ơn sư Minh Thiện và chương trình đã đem đến cho con cũng như là tất cả các cô chú các anh chị ở đây là một cái đêm nhạc thiền là đáng nhớ, thì giúp cho chúng ta là tỉnh thức, suy nghĩ thêm về cái cuộc đời vốn vô thường. Và con trong đây thì cảm nhận thì con cũng đã ghi rồi, thì con nói rằng là ba cái từ mà sư khép lại đó để chúc cho mọi người là bình an, hạnh phúc và tỉnh thức, thì con xin được là nhân lên nhân nhiều lần hơn nữa qua những cái bài giảng của sinh viên ở các trường đại học mà con có nhân duyên để cho cuộc đời này là coi như là chúng ta sẽ thấy là nó là tỉnh thức nhiều hơn, giống như là cái ba cái phần của chương trình, nhưng mà khép lại là cái là một nhạc vui chứ cũng không phải là quá buồn đâu ạ. Chúc cho mọi người năm mới là mà mùa xuân, thì giống như là tên của con thì tôi có chờ đâu có đợi đâu mang chi xuân tới gợi thêm sầu, nhưng mà sầu này là sầu tỉnh thức, sầu nhìn đời bằng một con mắt khác ạ. Dạ, xin trân trọng cảm ơn chương trình.
Cảm ơn chị.
Cảm ơn những chia sẻ của chị. Dạ. Nhân vật tiếp theo.
Cái này thôi để anh nói cho. Dạ. Thưa quý vị, có một nhân vật mà Quang Thảo phải xiết phần để giới thiệu, đó là bởi vì cô là đồng nghiệp của Quang Thảo, là một nghệ sĩ, một diễn viên điện ảnh, một đạo diễn điện ảnh, nói chung là rất là nhiều lĩnh vực trong nghệ thuật cô đã nổi tiếng rồi. Về tu tập thì cô đã có một thời gian khá dài để theo làm đệ tử sư Minh Niệm, và hôm nay cô có mặt ở đây. Xin giới thiệu đạo diễn Hồng Ánh.
Con xin kính chào thưa thầy, kính chào đại chúng ạ. Thật sự với con ngày hôm nay rất là vui và rất là hạnh phúc, bởi vì con có một cái nhân duyên là được tham dự chương trình lần thứ nhất với cái tên gọi là Trở Về Mái Nhà Xưa, cũng là một thành viên trong ban tổ chức. Nhưng mà đến năm nay thì lại đến tham dự chương trình với tư cách là một cái người khách, cho nên có cái thời gian để mình thưởng thức trọn vẹn từ đầu đến cuối toàn bộ chương trình. Rất là vui và rất là hạnh phúc, bởi vì con nhìn thấy chương trình năm nay về nội dung thì đã là hay rồi, nhưng mà về chất lượng thì phải nói là rất là tuyệt vời, về mặt âm thanh cũng như chất lượng hình ảnh. So với chương trình năm ngoái thì đây là một cái bước tiến mà con nhìn thấy cả một cái sự nỗ lực để của ban tổ chức để cho đại chúng có được một cái đêm nhạc rất là hoàn hảo. Và cũng ở trong chương trình này thì lần đầu tiên con được nghe bài Muôn Trùng Biển Khơi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mặc dù con cũng tự hào là mình biết rất là nhiều và từng yêu rất là nhiều những ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cái này thì con phải cảm ơn chương trình. Với con, cái tiết mục làm con xúc động nhiều nhất đó là bài Rừng Xưa Đã Khép. Có thể bạn thể hiện về mặt kỹ thuật thì con thấy có hai nốt bạn có điểm cao, bạn với chưa tới. Và cũng có thể là bạn đánh đàn cũng không phải là như một cái nhạc công chuyên nghiệp, nhưng cái tiết mục này nó chạm vào cái cảm xúc của con. Bởi con nhìn thấy cả một cái tình yêu, cả cái sự vượt lên chính mình để mang cái tiết mục này đến cho tất cả chúng ta trong đêm hôm nay. Và một lần nữa là con không ngờ các anh chị ở đây hát hay. Có một cái anh nào đó hát cái bài Biển Sóng Đừng Xô Tôi, con có cảm giác con nghe nghệ sĩ ưu tú Quang Lý cả. Rất là tuyệt vời. Ban tổ chức thì rất là chu đáo, đồ ăn rất là ngon, đặc biệt là bánh giò. Và con cảm ơn. Và con rất là mong chương trình sẽ duy trì để mỗi một dịp cuối năm sẽ là một cái món quà tinh thần để cho những người như con cũng như tất cả các đại chúng cứ mỗi một cái mùa xuân đến lại được đón chờ để tham dự đêm nhạc thiền. Con cảm ơn ạ.
Tiếp theo đây chúng con xin kính mời phần phát biểu của các vị khán giả. Xin mời quý vị Hoan Hỷ giơ cánh tay lên ạ.
Kính thưa sư thầy, kính thưa quý thiền sư, kính thưa quý đại chúng. Có lẽ hôm nay là cái bữa thứ ba con được nghe thầy thuyết giảng. Cái buổi đầu tiên á con đi con mình, cái buổi thứ hai á con dẫn theo người con trai, và sau buổi thứ hai á thì con nghĩ là con chắc chắn phải đi lên bản Hoa Anh Đào. Và con đã hứa với rất nhiều sinh viên là sẽ đi cái chuyến đó vào tháng 6. Nhưng mà có lẽ duyên nó chưa đủ vì một cái điều gì đó. Thì hôm nay con cũng mới tìm hiểu thì mới biết rõ. Và con nợ thầy, con nợ các bạn thiền sư. Hôm nay buổi thứ ba con đi thì không phải hai người nữa mà ba người. Đó là vợ con cũng đi, con cũng đi. Muốn gia đình phải lắng nghe điều này, học điều này. Thế thì con nợ thầy gì? Cái buổi thứ hai á, khi mà con đi nghe thầy nói á, thì tự nhiên gần như con được giống như nói là cái tâm nó mở ra thêm chút xíu nữa.
Vậy là chúng ta đã trải qua hơn 3 tiếng cùng nhau trong một không gian thật ấm áp và tĩnh lặng để cùng nuôi dưỡng nhau bằng những điều vinh triết nhưng cũng rất gần gũi và đời thực qua những giai điệu và ca từ tha thiết và sâu sắc của Trịnh Công Sơn. Quả thực là tuy thân xác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không còn, nhưng những hóa thân của ông qua các tác phẩm vẫn còn luôn sống mãi trong tâm trí của nhiều người, của thế hệ hôm nay, mai sau và có lẽ là còn bất diệt nữa. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói hộ cho chúng ta những điều sâu kín trong tâm hồn. Và hôm nay, sư Minh Niệm đã giúp khơi dậy những điều sâu sắc ấy bằng những ngôn từ gần gũi và bình dị hơn. Cả hai người đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn thân phận con người và từ đó thương yêu hơn cuộc đời này. Điều đó thật đáng trân trọng và biết ơn, phải không thưa quý vị?
Và nhân dịp này, chúng con cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những vị hảo tâm, các mạnh thường quân đã đồng hành và yểm trợ cho các hoạt động của thiền thân hương đất trong thời gian qua, đặc biệt là những đóng góp của quý vị cho việc tổ chức thành công chương trình nhạc thiền đêm nay.
Chúng con xin đặc biệt gửi lời cảm ơn đến Thượng tọa Thích Nhật Từ, trụ trì Chùa Giác Ngộ và các chư tăng đã nhiệt tình ủng hộ và yểm trợ cho hoạt động của sư Minh Niệm và thiền thân hương đất trong suốt thời gian qua. Điển hình như trong chương trình này, chúng con đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ bên phía Chùa Giác Ngộ, ví dụ như là cho mượn ghế ngồi và mượn các trang thiết bị cho việc livestream. Ngoài ra thì các chư tăng còn có mặt trực tiếp tại chương trình để tư vấn và chỉ dẫn cho ban tổ chức chúng con thực hiện chương trình này.
Và chúng con cũng không quên tri ân anh Trần Việt Quân và chị Nguyễn Đoàn Kim Sơn, chủ nhân của trường Tuệ Đức, đã cho Thiền thân Hương Đức mượn hội trường Tuệ Đức bên quận 2 để thực hiện các buổi giảng dạy và tọa đàm của Sư Minh Niệm trong suốt thời gian qua. Đồng thời hôm nay, trường Tuệ Đức 2 tại quận 12 này chưa kịp khai trương mà anh chị đã hoan hỷ cho sử dụng hội trường với tất cả sự hỗ trợ cần thiết để Thiền thân Hương Đức thực hiện chương trình thật ý nghĩa với nhiều cảm xúc đặc biệt. Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình đêm nhạc Thiền Đời Cho Ta Thế đón xuân Đinh Dậu 2017 của Thiền thân Hương Đức với sự hướng dẫn của Sư Minh Niệm đã kết thúc. Kính chúc quý vị nhiều năng lượng an lành và tỉnh thức. Thank you.